Bây giờ là 8 giờ 12 phút ngày 26 tháng 4 năm 2014, trong một cái phá bát quan tư trai, coi như là nó không nằm trong chương trình. Vì cách đây ngày 5, ngày 6 thì mới có 3 tuần lễ, mới có 20 ngày thầy đã trở lại đây để giải quyết một số chuyện thị phi, nhưng mà đã xong rồi. Và cái pháp tu bát quan trai này tôi đang giảng, bữa nay là bài pháp thứ 2 buổi chiều nay, là cái đề tài vẫn tiếp tục quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo. Thì bây giờ trong cái vấn đề này, hồi chiều này tôi có khui cái thùng hộp thơ góp ý. Cái hộp thơ góp ý này nó có lâu rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ mở ra, vì chìa khóa tôi không có giữ. Mà thiện hội thì có cái chìa khóa là để ở nhà, và nãy là như vợ thiện hội là Quyên Nga mở lấy là phải không đưa lên. Thì khui trong đó thì có 6-7 cái thơ góp ý và có một cái bì thư 20 đô bỏ lì xì trong đó, thì tôi đã đưa cho Diệu Thai rồi. Thì tôi bây giờ tôi nói sẵn việc này, tôi không nói ai, tại hộp thơ góp ý đó thì tôi đọc, nhưng mà tôi biết cái sự việc ở trong làng thì tôi miễn nêu tên những người chủ nhân của những lá thơ đó nha quý vị. Thì trong này nó có những vấn đề thế này. Thí dụ như giờ quý vị thấy Minh Hồi và Diệu Hướng, xin lỗi, Minh Hồi năm nay được bao nhiêu cái cao niên rồi, bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Rồi xin lỗi là Diệu Hướng, con người thì mỹ duyên dáng dễ thương, nhỏ nhẹ thỏa thẻ mà của ông cách đây 50 năm đó, được bao nhiêu cái xuân xanh rồi?
Bây giờ là
77. Quý vị thấy nghĩ không? Cái cặp này là hết siêu quách hay còn siêu quách quý vị?
Còn siêu
quách. Vậy mà có người viết thơ tốt. Quý vị nghĩ coi, tốt thế này. Sư phụ, tốt lâu rồi. Tại sao mà để cho Minh Hồi Diệu Hướng ở chung một phòng, rủi họ phạm giới sao trong làng sao? Trời ơi. Tại vì cô nói tôi còn xíu quách. Biết họ nói thì sao không? Họ không lo, bởi vì họ lo, họ không có chịu lo cho họ. Họ lo sợ là hai vợ chồng này đọa địa ngục. Họ nói đó là họ tham chiếu theo cái kinh Địa Tạng á, ở trong chùa mà làm chuyện dâm dục á, sợ thì Minh Hồi Diệu Hướng đọa địa ngục. Thành ra tôi nó tức cười quá, tôi biết cái người đó giết rồi mà tôi không có nói. Tôi nói rằng bởi vậy á, chúng ta tu mà không lo chuyện mình, mà lo cái chuyện là lo cho căn nhà người ta không nè. Bây giờ á, Minh Hồi Diệu Hướng có đọa địa ngục thì mặc kệ họ, chứ mắc mới gì tới mình. Coi là mình có đọa, mình có được đọa, mình có bị đọa địa ngục hay không đó. Mà tôi nói sao quý vị? Bây giờ suy bụng ta ra bụng người, phải không? Bây giờ người nào mà viết lá thư đó đó thì người đó thở tuổi này cũng còn dâm dục, thành ra mới nghĩ là cặp này dâm dục, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Như là cái ngày quý vị ngày Tô Đông Pha và ngày Phật Ẩn, mà ngày Phật Ẩn cái tâm ngày Phật, ngày hỏi Tô Đông Pha, thiền sư Tô Đông Pha, đưa đại sư, ngài coi tôi ngồi thiền giống ai, thì ngài Tô Đông Pha ngài hỏi như vậy, ngày Phật Ẩn ngài nói giống ông Phật, vì tâm ngày Phật ngài thấy ai cũng Phật, phải không? Tại sao hỏi lại Tô Đông Pha, ngày Phật Ẩn hỏi lại Tô Đông Pha học sĩ, ông coi Phật Ẩn thì ngồi thiền giống ai? Nó ngồi thiền giống đống phân bò. Thì như vậy trong lòng của ông Tô Đông Pha là có đống phân bò, thì thấy ai phân bò? Như vậy cái vị mà viết thơ nãy tôi nghĩ rằng á, cái vị này á, mai mốt cỡ tuổi này vẫn còn dâm dục, thành mới nghĩ là cặp này còn dâm dục, phải không? Thành hồi sáng này thấy viết cái đó, thấy là để lại cho con cái phòng á, thì nói là cảm ơn sư phụ, là sư phụ đã đọc thơ con, thành ra đã cứu cặp vợ chồng khỏi địa ngục. Mà thành ra tôi chưa có đọc lần nào hết, giờ tôi mới đọc đó.
Không có cần ở trong học cũng dâm dục được, con
nói thiệt đó, thấy chưa? Đóng máy rồi. Cái gì thấy nó tiếng lầm không? Khi tôi dở ra cái thơ đó tôi đọc, tôi trời ơi tôi trợn mắt. Bây giờ tôi hỏi hai vợ chồng còn xíu quách không, mà tôi nói còn xíu quách. Cô không ăn trộm nhưng mà có cái tướng ăn trộm. Cô có xí quách nhưng mà vợ chồng còn cái tướng còn xí quách. Bằng chứng là họ nói đó, tại vì ông Minh Hồi ông đích thương vợ, cái ông nhớ là hồi cái pháp hội mà lâu rồi, cách đây 3 năm á, thì hỏi nghĩ sao về mà hồi đó ông fell in love với bà Minh Hồi. À, bà Diệu Hướng cái ông nói là con người duyên dáng, nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, dễ thương, phải không? Tới cái tuổi này mà chưa thấy ai mà kinh vợ như ông á, thành ra
không
không, nhưng mà tôi nói rõ quý vị suy bụng ta ra bụng người, quý vị để ý rõ, một cái người mà ăn trộm á, họ nó có cái ăn trộm vô đây, họ thấy ai cũng là ăn trộm hết, quý vị đồng ý không? Mà cái người đó đã từng là cảnh sát kiềm, họ vô đây họ thấy ai cũng là có cái hành động là coi như là cảnh sát kiềm, mà cái người ăn dụng nó thấy ai xuống bếp cũng là nghĩ là ăn dụng hết, quý vị thấy không? Thành ra tôi nhớ rõ ràng một lần đó tôi với đi sư Như Thủy hồi đó đi ghé thăm một cái nhà Phật tử, mình ngồi vô đó, ba má nó đi hẹn về, nhưng mà ba má nó trên đường về thì nói cái đứa nhỏ, cái thằng đó nó mới có 12 tuổi thì nó ở dưới nhà với đứa em 7 tuổi. Tôi với đi sư Như Thủy ngồi hời cái nó, tôi thấy nó tôi rùm rùm cái cặp nó rê đó, thì mình kiếm cái ly đủ nước, nhưng mà thật ra trong đó có mấy hũ kẹo, thì cái thằng nhỏ lại nó khều đi sư Như Thủy, nó nói sư con có ăn kẹo thì lấy cho con một, con không bé ba con đâu. Thấy không? Tức là đi sư Như Thủy mời nó, thấy không? Hai chị em mình là tính lấy cái ly để uống nước, tại vì ba má nó về trễ mình kẹt xe, mà thằng nhỏ này đang tính chôn chĩa cái kẹo chocolate, thành ra nó nói nhỏ sư cô cứ việc chôn đi chia cho con tụt, con không bé ba con đâu. Cái gì thấy rõ chưa? Thành từ nay cái người nào mà viết cái lá thư mà tố Minh Hồi Diệu Hướng vô đây mà ở chung phòng á, đòi địa ngục á, thì người đó là coi như vậy là còn xíu quách rất là nhiều đó. Thành ra thầy hồi sáng này họ tán thán, họ nói là chắc là sư phụ đọc cái thơ con rồi, thành ra sư phụ mới là cho vị Minh Hồi Diệu Hướng lấy thêm một cái phòng của bà Diệu Phẩm. Tôi nói tôi chưa có đọc cái lá thơ đó, làm sao gì vậy mà tôi mới bắt thầy hỏi lần hơn mở cho tôi coi. Bà này bà tưởng tôi đọc rồi mà tôi chưa đọc, cái học tôi mới kiến lần đầu tiên. Từ khi có cái làng này tới giờ tôi mới thiệt hỏi là người mở đầu tiên đó. Chứ thầy không biết ai giữ được, từ hồi bây giờ thầy chưa mở ra 6-7 lá được không? Hả?
Con
dạ. Đưa cho Thiện Hòa, đó là ông Thiện Quang tới giờ rồi, mà thầy là cái người lần đầu tiên mở, tại vì thầy nghe nó hot quá. Thầy nghe là nghe nói tại sao là sư phụ chắc là nghe cái hộp thư ý kiến của con, thành ra mới cho hai vợ chồng này ở riêng. Tôi nói ủa sao chuyện gì, tôi mở ra tôi đọc tôi thấy nữa luôn. Tôi nói đợi hai vợ chồng này, thật ra đó bây giờ sẵn hai vợ chồng này tôi nói qua tới hai vợ chồng của ông Trệ Châu với cô Hồng Hạnh, thật ra quý vị à, làm ơn mấy cặp này nếu mà họ còn tư tình, họ còn tình ái lâm tăng hỏng vô chùa tu đâu quý vị, đúng không quý vị? Tại vì họ đã dứt cái ái dục rồi họ mới đi tu. Mà quý vị, mà tại sao mà họ đến với tôi? Hai vị này nè, sư chú Trệ Châu và cô Hồng Hạnh á, là đệ tử, họ từng là ở chùa có hệ thống Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là ở gần Đại Đăng đó. Mà ở bên cái hệ thống đó là bởi vì hai vợ chồng mà đi tu người ta khắp cách ly cho người ta không cho ở gần. Nhưng mà sư phụ là khác. Sư phụ là tu Duy Ma Cật giới. Sư phụ nghĩ rằng Duy Ma Cật á, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hơn nữa hai vợ chồng người ta nếu muốn gì ta trả vô chùa đâu. Mà cái tuổi này là họ muốn giảng sanh. Thành ra thầy mượn cái chuyện của con để thầy nói như thế này. Thầy bảo đảm hai người này chưa nói gì thầy hết, nhưng mà thầy đọc được những cái đôi mắt. Thầy thì chả có tha tâm thân, nhưng mà thầy đọc những cái đôi mắt có nhiều người. Chẳng hạn như bây giờ thầy ông Tệ Châu này ông ở bên đây, mà cô Hồng Hạnh cũng muốn đưa cái gì đó, cô cũng ngại, tại vì ngại không thể ngại gì hết. Tại cái tuổi này người ta vợ chồng, thầy cho người ta ở chung cũng được, cũng chả có gì. Nhưng mà vì giới luật Phật để người, nhiều khi đó, người hoài nhìn vô đánh giá thôi. Thầy chỉ ra lệnh là khi hai cặp vợ chồng này đi ra ngoài phố mà không ai biết á, thì phải giữ khoảng cách đi có ba người. Còn ở trong làng này tôi bảo đảm cặp vợ chồng này cũng giống như cặp Vinh Hồi Diệu Hướng à, họ không còn cái gì nữa. Cái tuổi này là tuổi bệnh già rồi, trong máu thì có mỡ có đường rồi, bây giờ nó là bác sĩ cấm tùm lum hết rồi. Họ chỉ còn xí quách lên đây để mà tụng kinh niệm Phật thôi, chứ cũng có xí quách làm chuyện yêu đương đâu, thấy không? Thành từ đó đó quý vị đừng có để những cái tâm đó, quý vị mang tội dữ lắm. Đối với thầy bây giờ đó, mà thầy có về đây mà rủ mà thầy gặp coi như là ông Tệ Châu với cô Hồng Hạnh mà nằm cạo gió cho nhau, thầy cũng không nghĩ vậy. Thầy nghĩ những người này là để vợ chồng mấy chục năm, nếu họ muốn chuyện đó thì họ không có đúc đầu vô đây để tu đâu. Họ có nhà cao, họ có cửa rộng, quý hiểu thầy nói không? Họ vô đây vô không khéo quý vị làm người ta thối tâm, quý hiểu thầy nói không? Tại vì tâm của mình á trong sạch, mình cứ tự nhiên mình đừng có nghĩ như dơ bẩn. Chưa có nói ông vợ chồng ông này, nhưng mà tôi nói cái trường hợp đó. Thế nào có những cặp nói mà nó chưa dám viết thư lên, quý hiểu thầy nói không? Thầy bảo đảm, bảo đảm bây giờ cô Hồng Hạnh sẽ bị những cái nhìn khó chịu, có không? Có là chứ chưa, tại thầy cũng tha tâm thân, thầy biết có, thầy nói luôn. Coi như mà thấy người mà nghĩ tới ta, phải không? Thành ra đó, như vậy đó là không có chuyện đó. Thầy đánh luôn chứ chưa ai nói tới thầy. Nhưng mà thầy nói cho thấy hai người này họ đã có nhà cao cửa rộng, không có con cháu rồi, họ đã mấy chục năm rồi. Ông này hôm nay cũng nhiêu rồi, cháu này nhiêu rồi, tám hai còn hết sức quách hơn ông bảy mấy nữa. Cô Hồng Hạnh bao nhiêu rồi? Nó bảy chục rồi cũng hết rồi. Chừng nào mà cô nói mà bảy chục mà cô còn chu kỳ thì tôi mới sợ. Cô còn chu kỳ không? Không là hỏi sợ nó đi. Phải không? Cái thầy nói thẳng tánh, thầy là thực tánh. Phải không? Chừng nào mà trên thế giới mà 70 tuổi còn đẻ thì tôi mới sợ cổ. Chứ bây giờ 70 tuổi chẳng có ma nào đẻ đâu. Phải không? Từ đó quý vị làm ơn bỏ dùng cái đó. Cái bệnh người Việt Nam mình kỳ lắm. Người Việt Nam mình mà thấy một cái gì là cái suy diễn ra những cái dơ quế lên người Mỹ. Người Mỹ mà họ thấy một cái thanh niên là bà bắt tay ngồi ăn, họ không bao giờ họ nghĩ đó là bồ đâu. Mà họ chỉ là làm ăn thôi. Mà người Việt Nam mình thấy một cái đàn ông là bà vô tiệm lên coi là girlfriend, boyfriend, có không quý vị? Cái đó là cái đầu Việt Nam mình nó dơ bẩn lắm. Dơ bẩn lắm. Nhưng mà thật sự là tôi nói quý vị nghe nè, bây giờ tôi nói kỹ nha. Chúng ta tu theo Phật mà cái đó là chúng ta ngoại đạo tà giáo đó. Suốt ngày quý vị cứ căng ra hoài không à. Quý vị có biết tại sao không? Mà nãy quý vị tung kiểu địa tạng mà Phật không nói là hỏi bao nhiêu địa ngục. Vô giám thì nói có 18 từ địa ngục là quan trọng nhất. Tại sao mà không nói là 19, 20? 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 cái từng địa ngục của chúng ta, có phải không quý vị? Hả? Mắt mà thấy vợ chồng của mình hồi diệu hướng ở trong phòng, rồi mình thấy con mắt, rồi mình dùng cái lỗ tai mình suy diễn, mình nghe ta kêu là à, con người nhỏ nhẹ, duyên dáng thỏ thẻ cho mình lên án. Thì như vậy đó, mình vô tình mình nói người ta đọa địa ngục, nhưng mà mình đã đọa địa ngục rồi đó, quý vị hiểu chưa quý vị? Hả? 18 tầng địa ngục là cái đó đó, phải không quý vị? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, có phải là đọa địa ngục là do căn trần thức mà chúng ta giờ đọa địa ngục không? Hả? Mà quý vị thấy rõ không? Mà lên cõi trời cũng có 18 tầng trời sắc giới cao hơn 16 tầng trời dục giới, là căn trần thức đó. Mà 6 căn không dính mắt 6 trần là lên 18 cõi trình trời sắc giới. Cõi trời nó chỉ còn thân tướng mà không còn đàn ông và đàn bà, hiểu chưa quý vị? Hả? Khi mà quý vị mắt thấy sắc mà không dính mắt sắc, tai nghe tiếng mà không bị lời chê khen, lưỡi miệng mùi mà không bị cái mùi đắng cay, thì quý vị đã ở cõi trời vì sắc giới còn cái hình tướng này, nhưng mà không còn nam nữ nữa quý vị. Cõi trời Phạm Thiên có 18 cõi, vì chúng ta có tình địa ngục cũng có 18 tầng ha. Nhưng mà do chúng ta biết còn trô cái căn trần thức thì chúng ta thoát khỏi địa ngục. Có phải địa ngục vô gián là sao? Đời này quý vị không giảng sanh thì đời sau quý vị giảng sanh. Quý vị hết thế giới này hoại thế giới khác, chúng ta cứ tiếp tục luân hồi. Bao nhiêu vị Phật ra đời hả? Quý vị nhớ mỗi một vị Phật ra đời bao lâu, mà chúng ta có hàng hà sa số vị Phật mà chúng ta vẫn còn ở địa ngục vô gián. Quý vị thấy rõ không? Như vậy những lời nói của thầy đây, quý vị đang trở về với Phật tánh, là quý vị đang tỉnh cơn mê. Nhưng mà cơn mê này vừa tỉnh xong thì lại đi về nhà, lại có cái cơn mê khác. Bây giờ biết không? Chúng ta cứ từ mê đến mê, quý vị thấy rõ. Tại vì chúng ta không tỉnh một lần, mà A-la-hán họ tỉnh là họ tỉnh một lần. Còn chúng ta đó, hết cơn mộng này vừa tỉnh xong lại vô cơn mộng khác. Thành ra chúng ta đối cảnh chúng ta cứ bị gạt lừa hoài. Quý vị thấy rõ không? Thành từ nay tôi nói là quý vị, những người già họ vô đây vì cái gì quý vị? Đâu phải vô cái phòng 200-300 sự có phích đâu. Những người già vô đây đã từng bà nội bà ngoại đã ở trong căn nhà dài ngàn sự có phích. Trong năm 75 đã từng có xe, có người hầu kẻ hạ, có địa vị, họ vô đây vì cái gì? Vì cái tình thương đó quý vị. Tình thương của sư phụ Thông Lai dành cho họ đó quý vị. Hả? Quý vị nhìn kỹ coi, vì tình thương của sư phụ Thông Lai. Mà quý vị đệ tử của sư phụ Thông Lai, quý vị phải có tình thương. Các bà già này họ dễ tủi thân lắm. Tôi nói thật cho quý vị, họ tủi thân tại sao vậy? Vì quý vị không có tình thương với nhau. Quý vị cũng muốn sư phụ thương quý vị, thì quý vị hãy thương yêu những người cùng tu đi, quý vị làm ơn đi. Thì quý vị thấy rõ, vô đây quý vị không phải gì. Cái tuổi này bây giờ món ngon vật lạ ăn vô là bị bệnh rồi. Quý vị thấy rõ không? À, nó hạn chế rồi. Như phụ sư phụ về đây á, mà sư phụ không dám ăn buổi chiều là tại vì sao? Không phải sư phụ giữ giới ăn buổi chiều bị bệnh, mà sư phụ ăn một bữa sư phụ đẹp hơn, trẻ hơn. Quý vị thấy rõ không? Tại vì chúng ta bệnh là do đâu? Tôi nói cho quý vị nghe coi. Quý vị bệnh là do từ cái miệng mà do mà quý vị ăn dư. Khi mà cái gan lọc chất độc không hết, thận lọc nước tiểu không hết, phải không? Cái tim bơm máu không đủ. Hả? Hồi xưa nó bơm á là nó bơm tất cả những mạch nhỏ. Mà cái bơm này đã bơm 70-80 năm rồi thì cái veo nó yếu rồi, nó bơm nước không đủ. Mà nước không đủ thì tế bào sẽ mau chết. rồi như vậy óc cũng sẽ yếu hơn. Quý vị có thấy rằng là quý vị đã thấy già cái tuổi già không? Quý vị đã quên cái chìa khóa chưa? Ở trong này cái gì nào mà để chìa khóa quên chưa? Có chưa đưa tay coi. Quý vị đang là mất cái cơ hội giảng sanh rồi. Vì trong kinh A Di Đà lúc chết tâm thần không điên đảo, à, tỉnh táo. Mà bây giờ quý vị đã quên chìa khóa rồi đó. Một ngày quý vị đi kiếm chìa khóa mấy lần? Có không quý vị cô Hồng Liên này? Quên chìa khóa mấy lần? Rồi quên luôn cả những cái gì mình đang đi, mình chuẩn bị mình đi xuống mình lấy cái gì nữa được, mình biết mình quên mình đi lấy gì, có chưa? Là quý vị mất cơ hội giảng sanh rồi đó. Tại vì lúc chết tâm thần không điên đảo, nhớ nha. À, nhớ nha, muốn giảng sanh là lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà bây giờ quý vị đã rảnh rồi thì như lãnh như vậy là do đâu? Là do quý vị cái bao phóng điện ra ngoài, cái điện để mình phải vô đó thì quý vị không vô, mà quý vị cứ sạc điện chỗ nào quý vị cũng bóp đèn pin, quý vị coi người ta cái đèn pin này để dùng mình, khi nào mình sập hầm sập hố mình leo lên mà cứ dùng đèn pin để canh cho ông Minh Hồi Diệu Hướng có là bậy không, có canh cho ông Tể Châu với sư cô Hồng cái Hồng Hạnh này có là bậy không, thành cứ xài với quý vị hết pin rồi. Thành từ chỗ đó quý vị thấy rõ, quý vị phải thương Phật A Di Đà làm sao giống như thương tượng trăm đô cho tôi, cái gì lẫn lẫn với trăm đô để đâu không có lẫn. Bây giờ cô Hồng Liên tôi đưa 1 đồng với 100 đồng cô nhìn ra không? Đó. Hãy nhớ rõ thương Phật Di Đà giống như thương 100 đô la vậy đó. Thì quý vị mới giảng sanh được. Rồi quý vị còn khổ nữa, nhiều khi mấy bà có tiền hay giấu nút nút vô sao đó. Tôi ngồi trên này tôi thấy tượng, biết đâu hôm qua tôi giấu tôi sợ người ta vô cái tượng rồi dời luôn cái sành cái bồn quán hồn. Lật niệm, lật đồ, lật tủ lạnh, lật luôn cả cái bồn cầu, lật luôn cả này kia để tìm, có không quý vị? Có, đổi dấu tại vì sợ mà. Một lần đổi khóa, một lần lo, phải không? Thành ra cái đó là cái quý vị đau khổ nhất. Thực tế tôi nói cho quý vị vô đây, quý vị là gì? Cần cái tình thương của sư phụ. Mà cần thứ sư phụ rồi, sư phụ sống 1 tháng, sư phụ về đây có mấy ngày thôi. Đó là sư phụ an ủi quý vị. Quý vị vừa gây lộn sao thì sư phụ về đây để chi? Quý vị làm ơn những người ở trong đây, nhất là những người mà theo tuổi hạ là em út. Trong này không có kể là bà này 80, 90 nhưng mà vô tu sau vẫn là em út, mà tu trước vẫn là sư tỷ. Thành ra quý vị phải đối xử với người ta, nhiều khi người xưa đó người ta chưa xuất gia mà quý vị nói một cái câu gì người ta không có giận, nhưng mà giờ người ta giận. Ở trong này tôi nhận được những cái thư góp ý là cô Hồng Tịnh đó là nhiều nhất á, mà hình sự công an ha. Tại sao Hồng Đức ở trong này mà để cái tệ nạn bà xuất nhà biết bà hình sự vậy mà không nét sư phụ? Có mà, ở trong này có những lá thư nói là bữa đó Hồng Đức nói Hồng Tịnh quay trở lại, Hồng Tịnh nó có mặt bà đó không có mặt tôi, rồi Hồng Đức nói tôi mét sư phụ, bây giờ mét là ấy đi vô. Cô nên nhớ là lời nói không mất tiền mua, thấy không? Mà quý vị á, quý vị sử dụng cái nụ cười, sử dụng cái tiếng nói, quý vị đừng tạo thêm quan gia trái chủ nữa ha. Quý vị đừng tạo thêm những cái quan trái đó nữa. Tại vì khi mà quý vị tạo ra những cái đó, bây giờ người ta xuống nấu ăn, mà quý vị nhớ kỹ, quý vị chỉ cần người lớn quý vị nói tới một cái kiện, quý vị có tỏ thái độ đó, là ngay cái chuyện lục hòa, quý vị đã không có lục hòa được, thì quý vị đừng nói về mà đồng với cái bậc thượng nhân câu hỏi có phải lên về cực lạc, về cái bậc tiểu nhân không? Quý vị đang sống với những cái tâm tiểu nhân, thì quý vị sẽ về những cái quốc độ tiểu nhân mà câu hỏi không bao giờ về những quốc độ đại nhân đâu. Tôi nói cho quý vị cẩn thận dùng, quý vị tu theo Phật mà quý vị là theo ngoại đạo tà giáo, không đi hướng ra ngoài đó mà đi sai. Tà là không có chánh, tà dương là mặt trời chiều, chánh dương là mặt trời ngọ. Thì từ đó quý vị cẩn thận cho thầy. Tại vì tôi bóc ra trong thư thì trong đó 5 lá thư là 3 lá thư cộng lên là của Hồng Tịnh xuống nhà biết mặt hay mặt hình sự quá, phải không? Nhưng mà tôi nói đó là tôi la cho cô Hồng Tịnh, rồi tôi la những người kia. Bây giờ ở trong này nó có 2 ông, một ông thiện và ông ác. Bây giờ mình cứ nghĩ cô Hồng Tịnh là cái ông le lưỡi đi thì bảo phải le lưỡi chứ, đúng rồi không? Phải không? Mình phải nghĩ cái đó là cái ông ác để thử mình tu đạo lực mình tới đâu, còn dính mắt không, còn trụ vào lời khen tiếng chê không. Còn cô Hồng Đức là cho ông thiện thì cổ cái gì cũng được hết á, mà khi mà hỏi tới cái lỗi tôi quên rồi nói gì không nhớ, phải không? Rất là khôn, phải không? Cái gì mà tốt thì nhớ, mà cái gì mà lỗi hồi nãy cô nói tôi vậy con nhớ quên rồi không biết nhớ nói cái gì, phải không? Cái khôn rất là nhiệt khôn, phải không? Thành từ đó đó thầy nói là quý vị vô đây làm ơn thương yêu nhau đi quý vị. Cái làng A Di Đà này cái đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh là phải khởi cái lòng từ bi đã. Cái tâm từ bi là quý vị không bao giờ, quý vị nhớ một bà mẹ mà khi con mà bắt đầu rớt xuống sông, bà không tu hết, bà nhảy xuống, bà đỡ đứa con, cho đứa con đứng lên và người ta cứu người, người con sống và người mẹ chết. Thì nhân đó mà bà lên cõi trời, thì khi bà lên cõi trời đó, Ngài A Nan bà xuống bà thăm, thì bà dự Ngài A Nan nói bà này không có một cái tờ công đức gì, tao nói do cái tâm mà muốn cho con sống mình chết là cái tâm đó là từ bi, là đủ để lên cõi trời rồi. Thành từ đó quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Ở trong đây chúng ta vô đây để làm gì? Để thương yêu. Cái làng A Di Đà là cái làng của Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà có từ bi không quý vị? Ngài rất từ bi. Thì như vậy quý vị thấy thầy thường hăm dọa đệ tử dữ lắm, nhưng mà thật ra thầy dơ cao nhưng mà lúc nào đánh cũng nhẹ hết. Nếu mà giờ tôi nói những cái thầy tôi làm sao tôi dạy quý vị được, như cái bà mà How are you, who are you đâu mất rồi, thấy chưa? Tôi hù, tôi đuổi bả đủ thứ chuyện, vì bả chỉ có cái tội bả, nếu mà bả là tu giao duyên thì không sao, bả tu thử thôi thì không sao, mà bả đòi tu luôn ở trong trai đàn dược sư, trong phái tu mùa đông. Nhưng mà bả về chỗ thiện hội, bả chỉ là cái ăn phở mặn chứ không có ăn thịt mặn. Thành ra sư phụ thấy như vậy là không được, nhưng mà hù dọa bả dữ lắm để chi, nhưng mà rồi đâu có, là cũng cho bả vô thôi, tức là mình cảnh cáo cho bả biết, bả biết bên này tu là phải ăn chay, không ai bắt hết, chứ còn mà cái tật mà ăn mặn mà thèm không được á thì phải bỏ. Thật ra sư phụ cũng thèm vậy, bữa thì sư phụ nói với bà bữa nào nấu chưa thì bạn lén nha, đừng có biết không, thế bữa nói xong xe đó, thế bữa nào nấu riêng cái gì ngon ngon kêu sư phụ ăn lén nha. Thật ra ai không thèm, đồ ăn mặn cũng ngon, đừng có nói láo. Bây giờ người ta đưa tôi mặc sĩ đi cúng nè, nói chung thích thích xong thích, nhưng mà mình bỏ được cái đó mình mới có công đức. Chứ còn nói láo, nó có thấy mẹ si đì không thích, nói lên nó láo, tôi nói thật, thấy thích lắm, thấy thì hội đi thèm chảy nước miếng á. Nhưng mà nghĩ là cái đó là con chó sắt đó, nó đang cắn mình á, ở trong cái địa ngục á, địa ngục vô giá quý vị thấy không, không có gì bằng thịt hết á, chó cũng bằng sắt, thấy không, ngựa cũng bằng sắt, thấy không, phải ngựa sắt không, ngựa sắt niềm đầu bằng cái gì, niềm bằng cái insulin răng, niềm bằng cái phê manh. Bây giờ nó đi vô chợ nó mua đồ, mình đi cái cổ đô la, mình chả sợ, mà nó đi đó là hả, mà người ta mà lấy dao lấy chìa khóa rồi quẹt cái là coi như là con chó sắt chém nó một dao, phải không quý vị? Thấy rõ chưa, địa ngục vô giá là những chiếc Mercedes đó, những chiếc Lexus đó, những chiếc BMW đó, phải không quý vị? Thấy rõ không? Chúng ta ở cõi này đói thì uống nước đồng sôi, khát thì ăn hoàng sắt nóng. Tại sao vậy? Quý vị ăn thịt chúng sanh, quý vị vào trong chợ quý vị mua cục thịt, quý vị ăn một cái miếng ngon, nhưng mà trả lại cái gì? Ăn một miếng ngon trả lại một mạng, có phải vì quý vị đang uống nước đồng sôi không quý vị? Chỉ nuôi cái miệng này chút xíu mà phải trả một cái mạng một đời. Khác thì uống là sắc nóng hả? Quý vị uống một ly rượu vô để rồi kiếp sau phải trả lại một kiếp mà để mà khùng khùng điên điên hả? Có phải Kinh Địa Tạng nói rõ không? Đói thì ăn hoàng sắc nóng, khác thì uống nước đồng sôi. Có phải là chúng ta ăn những cái đó để rồi trả những cái nghiệp phải mang lông đội sừng trả nợ, có phải là hơn là hoàng sắc nóng không quý vị? Thà là ăn miếng rau muống, thà là ăn miếng cháo. Quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ tôi ở đây tôi đem ra hai cái chuyện này. Vài bữa nữa tôi cho quý vị được quyền bắt một câu ăn thịt, thấy không? Tôi cái kiểu này là tôi duy mặt thật giới nè. Ở trong này ai sẽ bắt một câu lúc đó tôi bảo đảm, tôi cho nó thật luôn. Thì bà chi qua qua bà sẽ, con sẽ bắt một câu. Ở trong này có nhiều người ăn mặn sẽ có bồ câu. Và trong này ai ăn chay thì ra cái việc nhổ cái đám cải đại xanh. Chú cho thời gian 15 phút để ra món ăn. Chú có cơm rồi. Mà ai mà ra được món ăn á thì người đó là tôi coi như là người sẽ được giảm xanh. Thì bây giờ trước tiên bà muốn bắt bồ câu là bà phải gãi gạo bà dụ, phải không? Bà dụ rồi bà rình bà chụp. Mà tôi nói bây giờ tôi có bồ câu bắt sẵn đó. Ông kệ hiển bắt sẵn cho tôi để đó đi. Thì bây giờ bà muốn ăn bồ câu bà bắt ăn sẵn được không? Bà muốn ăn làm sao? Bà phải bắt nước sôi, có không? Rồi bà phải nhúng vô, rồi bà phải nhổ lông. Mà nhổ lông phải nhổ sạch đi. Nhổ ra rồi lông măng nó ra nữa, rồi nhổ đủ thứ chuyện. Rồi phải kiếm đồ ốp chứ ăn nó tanh lắm. Phải kiếm ngũ vị hương rồi ốp đủ thứ chuyện. Rồi phải bắt lên cho nó ba cái mùi. Phải móc đồ lòng ra. Còn cái người mà ăn chay đó, ra tới nơi đám cải của Hồng Đức, đám cải của Hồng Liên, đám cải gì, hái một cái là nhúng nhúng rửa cái là chan miếng xì dầu với nước chao là ăn. Cái nào ăn khỏe hơn? Mà cái nào chính ăn con gà bồ câu đó là đói thì uống nước đồng sôi. Có phải là chúng ta trụng con bồ câu con gà vô đồng sôi thì kiếp sau người ta cũng trụng mình đồng sôi lại, khác thì ăn hoàng sắc nóng, có phải không quý vị? Kinh Địa Tạng nói rõ chưa? Thấy không? Từ đó kinh Đại Thừa họ nói rất là cao siêu, mà mình dùng cái trí tuệ mình sẽ hiểu rằng từ nay 18 tầng địa ngục, tức là 18 cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà thấy ai cũng quẹt cũng phê bình thì mình đang ở trong địa ngục đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ địa ngục là cái gì? Bây giờ cô Hồng Tịnh, tôi đặt cổ Hồng Tịnh là thầy muốn cổ là tịnh cái tâm lại, tại vì cổ đang động, phải không? Động là sao? Có bà là không có tôi, tức là Hồng Động rồi, thầy biết đó là Hồng Động thầy mới đặt là Hồng Tịnh, phải không? Quý vị thấy rõ không? Thì từ đó thầy biết cái tên thầy đặt. Nhưng mà sao bây giờ bà thấy cái người kia đó là bà ghét, bà ghét là sao? Bà tạo ra cái quan gia trái chủ. Thì hai người đó đang ở trong nhà biết mà bà gặp cô Hồng Đức, người nào mà thượng duyên với bà đó thì trở thành đó là cõi trời 18 cõi trời, mà gặp cái bà kia chiên xuống đó là trở thành hai người mà nấu ăn nhau, có phải là biến thành địa ngục không quý vị? Như vậy địa ngục vô gián là đâu? Tại vì hai bà này cứ gặp nhau hoài không bao giờ rời khỏi làng Di Đà là địa ngục vô gián. Một người xuống nhà bếp cũng vậy, mà 10 người xuống nhà bếp cũng vậy, vì cái tâm của bà lúc nào cũng dùng con mắt để mà dính mắt, dùng lỗ tai để phê bình, dùng cái miệng để nói móc người ta. Thì như vậy một người cũng là đường tung trưởng, mà 10 người cũng tung trưởng, có phải là một người nằm chặt cái giường, 10 người nằm chặt cái giường, quý vị hiểu? Một người vô nhà bếp đó cũng tạo ra địa ngục, mà 10 người bà cũng tạo địa ngục, mà 100 người bà cũng tạo thành địa ngục trần gian. Hiểu chưa? Vô gián là sao? Tạo quan gia trái chủ là đời sau trả nợ tiếp. Thì bây giờ những cái người mà gặp bà Hồng Tịnh như vậy đó thì mình xóa đi, kiếp trước mình cũng đã hái mất người ta rồi, bây giờ người ta mới trả lại, không có cái gì khi phẩm hay không xảy ra. Bà Hồng Đức đã giải thích rồi, biết đâu cô đời trước cũng là gây ân quán với bà Hồng Tịnh, phải không? Trong này họ giết hết những cái gì thầy nói ra với thầy, người nào có tịch thì cũng địch trong đó thôi, phải không? Hồng Đức nói. Nhưng mà thật ra quý vị thương yêu dùm cái chết đến nơi rồi, ngay lúc này quý vị chả có đem được cái gì dẫn sanh đâu, ngay cả làm con người quý vị cũng không được, đừng nói gì tới cái cõi trời. Thành từ nay đó, quý vị muốn biến 18 tầng địa ngục thành 18 cõi trời sắc giới là quý vị đừng có dính mắt, đừng có trụ cho thầy đi à. Rồi từ cái 18 cõi trời sắc giới quý vị biến lên cõi trời cao hơn là 4 cõi trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Quý vị mới nói là không vô biên xứ, là bây giờ quý vị đi xuống nhà bếp, quý vị quán chữ không cho tôi đi. Không vô biên xứ là diễn phải là ngồi thiền rồi đạt cái đỉnh đó, không phải đâu. Cái đỉnh đó chỉ là cái đỉnh mà nó hai tiếng của hòa thượng Trúc Lâm, hai tiếng nó không vô biên xứ, còn lại 22 tiếng là có sở hữu xứ làm sao hả? Có cái ngã của ta nó làm sao? Quý vị cứ đi xuống nhà bếp, bà kia nói gì? Không vô biên xứ là tôi không có người, không có ta, cái gì có tướng thì ra thì hư vọng, phải không quý vị? À, quý vị đi xuống đó, quý vị áp dụng đi ra ngoài này, bà này cứ dứt dở không vô biên xứ à, không có chỗ nào hết. Là tiếng cao hết nữa là nó chê bà này chú dở vô sở hữu xứ, tôi chả có gì là ta hết, cái gì là Hồng Liên, cái gì là Hồng Tịnh, đem ra tôi coi, chả có cái gì hết. Cái tim của Hồng Tịnh mà chết còn sống có thể ghép vô tim này thông lai, như vậy cái tim của Hồng Tịnh, nếu mà tiêm Hồng Tịnh thì đưa vào tiêm từ tâm lai thì không sống được. Bằng chứng là tiêm của ông Mỹ ghép cho người Việt Nam, nếu đồng loại máu xài được không quý vị? Như vậy không có gì là của ta hết. Quan sát cho kỹ, phân ra kỹ, không có gì. Chỉ là tim, gan, tỳ, phế, thận nó được hòa nhịp với cái thần thức. Trong cái thần thức này nó có một cái là mãi mãi bất sanh bất diệt và một cái là vô thường. Mà chúng ta lâu nay nếu mà trở về trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là gì? Được người giác ngộ. Mà cái người sống với Phật tánh rồi, cái người đó phải áp dụng câu nói của Lục Tổ ha. À, là cái gì? Câu nói Lục Tổ là gì ha? Ngu ngu không tạo ác, hừng hực không tạo dữ ha? Bạch hết dứt thấy nghe, bao la lòng vô trụ. Không trụ cái gì hết hả? Mình trụ lời khen á là bị người ta gạt liền, tôi bảo đảm. Ai mà thích lời khen á, tôi xuống nhà bếp tôi thấy bà nào khen, tôi khen mấy câu làm chết bỏ luôn. Có không vậy? Bị Hồng Đức gạt á. Hỏi Hồng Đức thì sao mà hay vậy? Bà nào thích khen cái con bôm 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 vô khoái. Phải không Hồng Đức? Bây giờ thấy bị gạt không?
Thầy nói
không
có làm ăn
nữa. Bây giờ thấy rõ vô bị gạt. Cái bà đó mà chỉ cần Hồng Đức xuống nấu, trong nhận con cô nấu cái món này hay quá, cô sao cho. Thôi cô đi ra chút vô gặp nha. À, 15 phút vô gặp nha. Cái Hồng Đức đi ra ngoài tưới cây đi chơi đã hút gió rồi, đã là vô cái trời ơi sao mới nói 15 phút mà 10 phút làm vậy, bà này còn giỏi hơn tôi nữa. Rồi bà kêu phái phái mà làm chết cha luôn. Có gì thấy không?
khi nào mà mình hết thích là khen hết làm
đó. Bởi vậy quý vị thấy á, hả, mà mình còn thích khen á là mình còn sợ chê. Mà cái người mà khen á mà không thích á thì chê cũng không sợ. Cái người sống mà ham về thiên đường á thì chết sẽ sợ địa ngục. Bây giờ trong kinh Phật có nói, kinh Kim Cang, cái gì có tướng từ giai thì hư vọng. Thì như vậy đó, thiên đường có hư vọng không quý vị? Có. Ngay cả cõi cực lạc đó cũng không phải là cõi nguyên diễm đâu. Cõi cực lạc do thần lực Phật A Di Đà ngày quá dụ thành, vì thấy cái thọ mạng chúng sanh cõi ta bà này ngắn ngủi quá, ngài có lập thời nguyện lập một cái mức độ thọ dạng mạng dài lâu, để mà lên đó hàng ngày được cùng với các bậc Bồ Tát tu hội. Ở đây quý vị kiếm một vị thánh tăng khó không quý vị? Khó. Kiếm một vị hiền tăng cũng khó rồi, chứ đừng có nói về thánh tăng. Thật ra lên đó quý vị ở, quý vị nghe kinh nghe kệ, một ngày một đêm trên cõi cực lạc bằng một đại kiếp ở cõi ta bà. Nó lâu lắm tôi nói cho quý vị nghe. Một cục đá lớn một dặm, vuông nhất một dặm, 100 năm cho một người ốm thì ốm, lấy cái khăn lao một cái, rồi 100 năm lấy cái khăn lao một cái, mà lao chừng nào cục đá một dặm nó mòn hết, là một kiếp, là một ngày một đêm cõi cực lạc đó quý vị. Thành ra nó lâu lắm. Nhờ lâu lắm mà chúng ta, bởi vậy tại sao tôi nói có vô thường. Có phải chúng ta sáng sớm chư thiên cõi cực lạc đều đi hái qua, rồi bay khắp nơi cúng dường chư Phật mười phương, rồi trở về ăn cơm trên kinh hành. Như vậy đó, qua nó héo rồi đãi qua khác. Thành ra nó vẫn có vô thường. Có vô thường là sao? Từ cõi hạ phẩm hạ sanh, rồi tu thời gian lên trung phẩm trung sanh, từ trung phẩm trung sanh trung lên thượng phẩm thượng sanh, phải không quý vị? Mỗi một bậc nó còn có 3 bậc riêng nữa. Thì như vậy nếu mà cõi đó là nó thường thì tất cả nó đâu có hạ và trung và thượng, quý vị để ý đó thôi, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thành từ đó quý vị mới để ý dùm cho thầy, cõi cực lạc là một cõi quá dụ thành trong kinh diệu pháp liên quan mà thôi. Thành nó về đó không có được giảng sanh, mà không phải là chấm dứt, chỉ chấm dứt luân hồi sinh tử chưa thành Phật đâu. Về đó mang theo những cái nghiệp quý vị đây nè. Thì quý vị tần số nào, quý vị mà thương ghét để lòng á, quý vị còn thích quý vị ở chung với những người đó đó. Tại sao vậy? Đồng nghiệp câu hỏi. Bây giờ quý vị thấy rõ, bây giờ thợ neo ở California, Mura Arizona là cũng tìm thợ neo mà chơi. Chủ tiệm supply mua qua bển cũng chạy bò bò ở đây bán cái này nhiêu, chuyện này kia chị cứ tìm tòi chỗ này bao nhiêu tiệm neo sống được không. Còn thầy chùa mà mua chỗ nào kiếm chỗ nào có chùa mở được, có không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thì cùng cái nghiệp chúng ta đi tìm. Thành ra chúng ta đừng có tạo những cái quan trái đó. Chúng ta tu sai hết, chúng ta không có tu gì đúng hết á. Bây giờ tôi trở lại vấn đề là lia nha. Đối với thầy á, bây giờ thầy vô đây mà thầy thấy Tệ Châu và cô Hồng Hạnh ở một phòng mà chị cạo gió, không có thành vấn đề gì thầy hết. Tại những người này chúng ta phải lia cái tư tưởng là không có, mà giờ thầy thấy mình hồi dưỡng hướng mà ôm hôn nhau nữa đó, thầy cũng không có giận nữa. Biết đâu là người ta trao đổi đăng giả cho nhau. Phải không quý vị? Mình cứ nghĩ như vậy đi. Thì lúc đó mình hỏi, ủa cái hàm răng này sao mà nó lỏng quá vậy? Họ nói, ông già quỷ, hồi nãy hàm răng tôi nó mất, thôi bây giờ, thôi bây giờ tay tôi đang dơ nè, thôi bây giờ sao bóc sợi dây trùng, thôi ông đừng nghe ra đi. Bên này nghe cái răng giả, bên này đưa lại, mà mình bắt thấy tay nghe còn chưa đúng sự thật, phải không? Thành ra sư phụ bây giờ thoải mái lắm. Nhưng mà đối với thầy, thầy riêng cái này để cho người ta thấy, riêng quý vị những gì vậy mà suy nghĩ. Quý vị nhớ, quý vị vô đây, quý vị phải là đám là sư tỷ, mình phải thương. Ở trong nhà là chị là anh, những người đi trước phải thương những người đi sau. Thành ra mình phải theo cái thứ tự đó. Còn cái nghiệp mà, nhưng mà tôi nói là những người mà đang bị vậy, không ai làm vừa lòng được ai. Và tôi nói rõ luôn, cái bà Hồng Tịnh này bà cũng không có bổn phận gặp ai phải nhe răng cười như con đười hết. Đúng không quý vị? Không, tôi không thể bắt bà. Bây giờ tôi bắt bà xuống đây mà cái cười bài làm được. Vì bà Hồng Tịnh cái nghiệp bà là cái mặt hình sự công an, là đi đâu có công an. Mình không có quyền bắt bà phải đi đâu cũng xã giao hết. Đúng không quý vị? Rõ ràng. Thành ra từ nay đó quý vị, thấy Phật cũng không làm vừa lòng hết đệ tử Phật. Ngay cái thời Đức Phật còn tại thế, nãy mấy bà kia nói làng Di Đà mình sao dở quá, nhiều chuyện tôi nói ậy. Thời Phật còn tại thế, những người có phước lắm mới sinh vào gặp Phật, có không quý vị? Mà họ có gây gỗ nhau không? Có. Gây gỗ gì? Một cái dồi, một cái lu nước thôi. 300 tỳ kheo đi ở đi khất thực ở nơi xa về không biết cái lịch, thì trong ngày hồi xưa đâu có internet, đâu có gì để mà thông báo đâu, phải không? Thằng ấy không có chưa chứng quả thì trong ngày nó ở bữa nay Đức Thế Tôn ra lệnh là đi dội nước xong phải úp cái gào lại để cho nó khỏi sinh long quăng. Thì bây giờ 300 tỳ kheo kia về không biết lật cái tấm xong lật cái gào lên thì ông Ubali vô nó phạt, mấy ông này sẽ bị phạt như là coi như phạm tội. Thì như vậy mà tôi đâu có biết, cãi nhau đã được mà Phật coi như là xử không được, Phật phải bỏ vô rừng đúng không vậy? Phật ở trong rừng luôn. Thì lúc đó ai trị? Chính mấy người cư sĩ này trị. Mấy ông thầy này đó cho mấy ông ăn sớt bát trong một ngày nó có sức gây. Bây giờ mình cúp hộ khẩu không không cho mấy ông ăn. Thì mấy ông thầy ngày thứ nhất đi về ba không có ai ăn thì uống nước lạnh. Ngày thứ hai uống nước lạnh, ngày thứ ba là bắt đầu đói meo râu rồi. Thì ngày thứ tư họp nhau lại giờ mới vô sớm hối Phật, nếu không đói. Quý vị thấy rõ không? Sở dĩ là A Di Đà chúng ta còn gây gỗ là tại vì ăn đầy đủ lắm. Bữa nào đem gạo cho không lấy sạch bắt hết. Ở trong này rau lang rau muống gì cũng dẹp hết, chỉ chừa lại cái bụi tre của cô Hồng Dì thôi, cô Hồng Ngọc thôi. Quý vị sẽ thấy nó ra nó bứt lá mà nó ăn nữa, hết gây rồi. Tại vì mở tủ lạnh nhà nào cũng đầy đồ ăn hết á. Thành từ nay quý vị thấy rõ không? Mình không có quyền bắt người ta phải làm vui cười như mình, phải không? Người ta cái nghiệp người ta là như vậy rồi đó. Thì nó trong này có những người đời trước họ là con bồ cạp thì bây giờ gặp ai họ cũng chết hết, phải không quý vị? Đó, thành ra dù là quý vị hứng con bồ cạp mà nó rớt vô ly nước, mình hứng nó cứu nó cũng chết à. Thành từ đó quý vị mình bắt bả sửa khó lắm, nhưng mình sửa lấy mình đi, phải không? Mình áp dụng là không vô biên xứ. Không có gì sở hữu xứ nó chê mình, không có gì sở hữu, là từ chỗ đó mình tới cái chỗ là phi phi tưởng xứ, không còn cái tư tưởng nào mà nó dơ quế ở trong đầu mình nữa. Nhưng mà lọt tới cái chỗ là Phật kêu là hả, mà phi phi tưởng xứ mày còn nghĩ là mày không có tư tưởng, mày còn kẹt vào cái chấp vào không đó, thì trở lại một cái nó diệt tận tất cả tham sân si ở trong cái định đói ăn khát uống mệt ngủ, thành là một a la hán. Từ đó tụi con thấy tu nó nhẹ nhàng lắm. Bây giờ trở lại nè, bây giờ quý vị thắng ai? Thắng một vạn quân không bằng thắng với mình, đúng không quý vị? Bây giờ mình muốn thắng cái bà là hành tịnh này không bằng mình thắng mình. Mình thắng cái gì? Mình thắng cái tâm của mình. Tâm của mình là mình thích được thương yêu, cái tâm mình thích được khen thưởng, tâm mình thích được nâng niu, thì mình thắng được cái tâm đó. Cái tâm này sẽ làm mình khổ nè, rõ ràng lắm. Thành ra mình thắng đi, mình thắng được cái ma tâm mình đi. Lâu nay mình bị để cái ma tâm mình đó là control mình. Thành ra thầy trò chúng ta ngồi như vậy nè, nghe rõ lắm, ai cũng tỉnh táo. Ngay bây giờ chúng ta đang kêu là gì? Đoạn giác, đoạn chiếu, tức là giác ngộ trong giai đoạn nghe pháp. Còn khi nào Phật và Bồ Tát và A-la-hán là thường chiếu, lúc nào có tệ đăng họ cũng chiếu sáng, mà chúng ta chỉ là chiếu trong từng đoạn. Khi mà chúng ta nghe pháp về đụng cảnh chúng ta quên hết, có không quý vị? Đó. Thành ra từ đó chúng ta phải nhớ là chúng ta tu là sửa thôi, chứ không có cái gì mà mơ hồ. Bây giờ đi lại vấn đề nè. Lâu nay người ta hiểu lầm cho rằng đạo Phật là huyền bí cao siêu, nhưng thật ra đạo Phật rất là thực tế, vì luôn luôn chủ trương xây lại tìm con người chân thật của chính mình, tức là tìm cái Phật tánh. Người nào mà chưa tìm ra Phật tánh, người đó còn phải lo. Vì người nào chưa tìm ra cái Phật tánh là người đó còn bị luân hồi sanh tử. Mà tại sao người nào tìm được Phật tánh là người đó không bị luân hồi sanh tử nữa, sống không ham thiên đường, chết vào địa ngục. Bây giờ tôi thí dụ quý vị, quý vị bây giờ là cái người mà chỉ còn mê nè, tôi nói thí dụ nha, là một người tỉnh nha, cái người thấy được Phật tánh rồi nè. Thì bây giờ cái người mê cùng đi lạc vô một cánh rừng, và cái người tỉnh đi lạc vô cánh rừng, bắt đầu hết lương thực thì hai người bạn đồng hành. Hết lương thực thì bắt đầu chúng ta sao? Chúng ta đi tìm mưu sinh thoát hiểm, chặt những cái cây tìm nước uống. Rồi khi hai cái người bạn nó cùng uống nước hết rồi, bởi vì nhịn đói một tuần lễ rồi, thì bắt đầu nó lấy tất cả những cái chất mỡ dự trữ trong người ra để mà nó nuôi, cho thấy sống được 21 ngày. Là lúc này là bắt đầu cái người mà còn chắc thân á, thì họ tìm mọi cách để họ bắt con gì được họ đốt mà ăn. Họ thấy con gì giống chết họ bắt họ ăn hết, có không quý vị? Họ tiếp tục họ giữ cái mạng này để họ bảo vệ cái mạng sống họ. Còn cái người mà đã hiểu đạo rồi đó, cái thân này là giả hả thiệt quý vị? Giả, chỉ có một cái đó, đất nước gió lửa mà nó hòa hợp thành ra cái thân này. Mà bây giờ thiếu đất, mình thiếu đồ ăn vô, mà bây giờ mình đưa nước vô mà đưa nước vô nữa thì còn có hai đại thôi, nước và gió thôi. Và bây giờ nước và gió nó hòa hợp chứ còn lại là lửa thôi, là nhiệt độ lạnh ở trong rừng mình không có quần áo, càng ngày mình còn có hai cái đại đó. Thì mình vui vẻ, mình xả báo an lành, mình xả báo mình không sợ chết. Cái đau khổ mình đó là vì mình sợ chết, mình cố giữ lại cái này. Từ đó cái người này không sợ gì hết. Rồi người này ban đêm sẽ thấy những cái cảnh mà ngồi, cái người mà chưa hiểu đạo nhìn lên trời thấy con ma, nhìn cái bụi cây cũng thấy con ma, nghe cái tiếng con cọp gầm có sợ không quý vị? Sợ. Còn cái người mà hiểu đạo rồi, nếu kiếp trước mình đã từng ăn thịt con cọp, giờ này vui vẻ trả quả, thì người này có gì để mà sợ không quý vị? Không sợ. Và người này lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không? Phải không quý vị? Thì chắc chắn lúc đó quý vị hướng về Phật A Di Đà rồi, đủ quý vị dẫn sanh ngay chứ, đi quý vị cũng được, đúng không quý vị? Không có gì làm khổ hết. Rồi hai người cùng ở đây nè, về Việt Nam đi trên một chuyến bay, rồi nó bấm ra ô bà Hồng Tịnh để thử thiền Thông Lai, và ông Tệ Châu là để thử thiền Thông Lai. Nó bắt vô nó nhốt trong đó. Mà cái người đó hiểu đạo đó, ồ mày bắt nhốt tao cái thân mà mày đâu nhốt tâm tao được. Thành ra ông đó vẫn hiên ngang ngồi vô đó, ồ giờ tới giờ mày đưa cơm tao ăn, tao ăn và ngồi vẫn niệm Phật. Bây giờ lúc đó cái người hiểu đạo, đây là thời gian để mình nhập thất, mình cách ly với tất cả thế giới bên ngoài, và mình nghĩ rằng những thằng công an đó là những thằng đệ tử đang hộ thất cho mình, đúng không quý vị? Phải không quý vị? Có gì để khổ không? Còn bên kia bà Hồng Tịnh lại Đức Quan Thế Bồ Tát cứu cho con, với con tụng liên tục, tụng liên hồi, tụng Gia Quan Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà tụng xong, bà tụng trên đầu môi, quán là quán chiếu thế là thế gian, mình phải quán chiếu thế gian này là do lực nhân quả, phải không? Kiếp trước mình cũng nhốt mấy ngày, giờ nó nhốt lại, thành từ nay mình vui vẻ niệm Quan Thế Bồ Tát, khởi lòng từ bi, mà mình không thương không ghét mấy cái thằng chủ đục đó, mà mình nói từ nay trả cho hết kiếp này và vui vẻ. Và từ đó quý vị thấy không, là tự nhiên lúc đó là địa ngục biến thành ra là cực lạc này, quý vị thấy rõ. Quý vị nghĩ là các vị sư Tây Tạng họ tu sao, họ cũng vào núi, họ đứng hết thế giới bên ngoài và có cái lỗ đưa đồ ăn vô, thì mình bây giờ biệt giam cũng vậy thôi, chỉ do cái tưởng của mình thôi à. Mà cái người giác ngộ thì hoàn cảnh nào cũng là thiên đường, mà cái người mà đau khổ rồi thì trời ơi, ở đây nằm dưới đất nó hôi quá, ở đây như thế quá. Thì ra từ đó mình thấy rõ ràng, chúng ta cái người giác ngộ không ai làm khổ họ được, vì họ biết tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Từ đó chúng ta hiểu đạo rồi, hoàn cảnh nào chúng ta cũng là tự tại được hết. Còn người không hiểu đạo rồi thì đang lên thiên đường vẫn thấy thiếu. Tôi bảo đảm quý vị đã từng có con cháu Việt Nam, nó nói quý vị, cô ơi, bác ơi, thím ơi, bảo lãnh con qua đi, con sẽ giặt đồ rửa chén cho bác, con làm hết, con làm trâu mội đi trả. Nhưng mà qua chưa có làm trâu mội thôi mà nó xin cái xe không cho, là có chuyện với nó, có không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ đó cái người mà có tham á, mà đem qua đây họ thấy những thiếu à. Mà cái người biết đủ ở đâu họ nhận thấy đủ. Từ đó quý vị phải thấy rằng thiên đường cũng đây, địa ngục cũng đây. Thì cái gì có tướng đều giai thị hư vọng hết, không có thật. Quý vị nhớ, ngay cả Đức Phật Thích Ca mà có mang cái thân 32 tướng tốt 80 giới đẹp, giờ này còn không quý vị? Cũng không còn. Mà cái mà còn là cái tánh biết của Ngài đó quý vị. Chúng ta trở về với cái tánh biết của ta đi. Cái tánh biết chúng ta có hai cái. Một cái tánh biết vô sở trụ, một cái tánh biết là không dính mắc, và một cái tánh biết mà nó dính mắc. Cái dính mắc đó là cái tâm ngọn đó quý vị. Cái tâm ngọn này khi tôi thổi một lần gió nó lung lay hết, nhưng mà cái gốc này không lung lay. Chúng ta trở về cái tâm gốc của chúng ta đi. Lâu nay sống với tâm ngọn không à, tâm ngọn nó bị lai gì? Ơi ơi, trúng mắt, mừng quá ơn, tôi mới cạo với số trúng 3,000. Ngày hôm sau vô, tự nhiên đi bác sĩ về, mất hết 5,000. Hả, vì hay có đường là có mất. Hả, mà có gió hơn thì phải có gió thùa. Hả, có gió phải thì có phải quấy. Gió khen là gió chê. Như vậy lâu nay chúng ta sống bằng cái tâm ngọn. Mà tâm ngọn là tâm ma, mà tâm hoài, mà tâm gốc là quay về tâm gốc. Để thấy rằng khi mới đẻ ra, đứa nhỏ nó thế nào quý vị? Đứa nhỏ nó đẻ ra, cục phân ở đó nó vẫn bóc nó bỏ vô miệng, có không quý vị? Mà cục đường nó vẫn bóc bỏ vô miệng, khi nó biết bò cái gì nó cũng bỏ vô. Như vậy khi đứa nhỏ bóc một cái miếng đất nó bỏ vô mình đau khổ, mà đứa nhỏ không đau khổ, quý vị thấy rõ không? Vì nó không trụ vào cái mùi vị, quý vị thấy rõ không? Rồi nó ở trường nó lội đó, mà ta cũng mình khổ cho nó không khổ, vì nó không còn cái tâm là e thẹn hay là mắc cỡ gì hết. Thật từ đó đứa nhỏ quý vị thấy nó để trên bàn, nó nhào xuống nó chụp, nó vẫn không sợ bể đầu. Mình khổ, cha mẹ kè theo đứa nhỏ nó khổ gần chết. Quý vị thấy rõ không? Trước thiền hội giữ con của dự phẩm đó, là thiền hội nhức đầu luôn, thằng nhỏ nó lui lui, thiền hội sợ té, đúng không? Thì như vậy, đầu rõ ràng, đứa nhỏ nó là tâm vô sở trụ, là nó ở trong cảnh thiên đàng đó. Mà chúng ta thấy khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta sống với cái tâm rất nhiều. Càng lớn lên là bị cha mẹ la, phải không? Đi là phải thưa, về phải trình, ăn ở trong nồi, ngồi trong hướng. Vô tình cái đứa nhỏ này nó là thanh tịnh. Bởi vậy quý vị nhớ, trong cái cuộc chuyện thiền sử, có một vị thiền sư, ông nuôi đứa nhỏ từ khi mà ông lộn ở trong viện mồ côi về cho tới năm nó 13 tuổi. Ăn là lên thầy trò ngồi ăn, là nó ăn mạnh, nó ăn nó chút, nó dứt của thầy trước luôn, thấy không? Rồi uống nước nó rót lại tà là nó uống trước, rồi mời thầy uống sau. Ha, đi ngủ là nó nói thầy tôi đi ngủ trước, nó thoải mái, nó không có bị cái gì. Bữa đó cái ông bác, đó là ông sư huynh đó, ông lại ông thăm. Thì lúc đó cái ông thầy bổn sư của đứa nhỏ này, ông đi xuống phố để ông đi mua đồ. Thì ông nói, trời ơi, cơm của thầy nấu mà tại sao con dám ăn trước? Ông nói, ủa lâu nay sư phụ con đâu có dặn, nó mày sai rồi. Rồi nói vậy sao mà nói tao nghe, đi ngủ là sao? Dạ con ngủ trước thầy ngủ sau, đồ quần áo dơ dạ thầy giặt đồ cho con. Tức là ổng có dạy từ nay đó, ông thầy dơ là con phải đứng con hầu, rồi con bớ cho thầy ăn, ăn xong rồi đó rửa chén rồi con mới được lại là gọi đi ngủ. Lên tụng kinh đó là con phải chờ sư phụ tụng, là con tụng trước. Đằng này tao thấy mày tụng là mày tụng lớn, ông già tụng không lại mày lớn luôn. Thì bắt đầu ổng dạy cái là ổng kia từ trên đi chợ về, ổng nói thằng nhỏ này từ kia đi chợ về, mỗi lần thấy ổng là cũng đâu thèm nói đâu. Lần này chạy ra quay đầu dạ kiếm bạch sư phụ đi chợ về mà có mạnh khỏe không. Cái ổng nói kỳ rồi, vô tới ăn nhỏ này không dám ăn, để cho sư huynh đồ sư phụ ăn đã được rồi nhỏ này mới ăn. Ổng mới vỗ bà nói ai dạy này vậy? Ổng nói dạ sư bác dạy lâu nay con hổn mà con không biết. Cái ổng nói lâu nay nó sống với cái Phật tánh, tâm vô phân biệt, hay không đói ăn khát uống mệt ngủ, nó thành một cái thiên đường. Bây giờ ông tạo ra một cái hoàn cảnh để cho thằng nhỏ này đi đâu cũng sợ phạm tội, đi đâu cũng sợ đỏ địa ngục hết. Cái địa ngục này từ đâu mà ra? Có phải là từ ông mà ra không? Thì như vậy tôi giải thích cho quý vị nghe, cái địa ngục này đó, quý vị đọc kinh dụng cái thì tôi phân tích rõ là địa ngục nó có hai cái, một cái là thế giới và một cái là cảnh giới. Cái thế giới địa ngục là ở đâu? Địa ngục trần gian chính là những cái nhà tù đó, nhà tù của Việt Cộng đó, nhà tù của trại cải tạo đó, nhà tù của những cái tiểu bang liên bang, là đó là địa ngục trần gian. Còn địa ngục cảnh giới đó là những cái thế giới đó. Thế giới là nó có luôn, có nhà tù, có cai ngục, có vô có ra tòa ra án, có không quý vị? Nhưng mà cảnh giới cực địa ngục là đâu? Trong tâm cảnh quý vị đó. Quý vị đi làm về mà quý vị thấy con vợ mà nó đánh cái email cho cái thằng bồ, rồi nó chuyển vô Facebook á, là quý vị đang ở địa ngục trần gian đó. Quý vị đi làm về mình làm cực khổ mà thấy tự nhiên á, nó giấu những cái thẻ bill đi, nó lấy cái tên mình nó cô sai đó, nó nợ phải 30-40 ngàn đô trong mấy cái visa mới thực sự. Đó là địa ngục trần gian, mặc dù quý vị đang ở trong nhà cao cửa rộng, đúng không quý vị? Rồi quý vị đang ở cái khu nhà đó, ở là khu là nhà giàu, ở những cái khu mà có tiền ở đây, quý vị ở trong những căn biệt thự 1 triệu đô la. Nhưng mà quý vị nhận được cái giấy lệ ốm thì quý vị đang ở trong địa ngục trần gian đó quý vị. Thành địa ngục nó là cái cảnh giới làm cho chúng ta đau khổ. Địa ngục là cái gì? Định nghĩa là cái nơi đó là location. Cái địa không phải là đất nha quý vị. Các nhà máy khoan dầu của Mỹ nó khoan cả hàng cây số chứ chả thấy cái địa ngục nào dưới hết, phải không? Mà địa ngục đây là location nào mà nó làm cho chúng ta không được quan hỷ, làm cho chúng ta thấy bị đau khổ, đó là địa ngục. Nhưng mà một cái Gò Mã, một cái tháp địa tạng thờ, bây giờ tôi nói quý vị nè, cái tháp địa tạng thờ bên đó đó, tối nay dám vô ngủ không? Cô thì khác, tại cô đó cô cứ ngồi cô kêu gọi mấy bạn, cô nghĩ tại vì cô nghĩ sao, cô nghĩ mấy người đó là họ đang là người của cô, đúng không? Phải không? Bây giờ tôi nói nè, cái tháp địa tạng là Di Đà nè, ở đây có cái tháp địa tạng nè, thờ cốt đồ trọng đó đó. Thì đối với những người mà bình thường á, mà chấp vào hình tướng sợ ma lắm, vô nó tưởng tượng đủ thứ. Nhưng mà một cặp tình nhân như là Minh Hồi Diệu Hướng mà trốn vô đó để thay đổi, trao đổi răng giả cho nhau thì đây là thiên đường hạ thế. Bây giờ thấy rõ chưa? Cái cảnh đó nó không có thay đổi. Một cái nghĩa trang, một cái Gò Mã mà đôi tình nhân hẹn đâu đó không bao giờ sợ ma không quý vị? Có không quý vị? Nhưng mà sau khi cuộc tình tan dở rồi đố dám ra nó ngồi. Bởi vì thấy rõ chưa? Nhất thiết di tâm tạo. Địa ngục cũng do tâm, thiên đường cũng do tâm. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, đời Phật quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ưng quán pháp giới tánh, Tức là tất cả sự vật trên thế gian nhất thiết gì tâm tạo. Thiên đường cũng do tâm, địa ngục cũng do tâm. Thành ra quý vị khôn, vô đây quý vị tạo cái nhân thiên đường cho thầy đi. Xuống tới nơi mà cái bà kia bà bắt mình nấu rửa chén á, thì mình vui vẻ, mình quán liền. Đây là bà, nếu bà lớn hơn, bà này là mẹ tiền kiếp. Nếu mà mẹ mình biểu thì mừng không quý vị? Mừng, làm cho. Nếu mà đây là người nhỏ tuổi, đây là đứa con của mình đang cần sự thương yêu của người mẹ, thì quý vị chuyển một cái tâm đó, quý vị có phước ngay cũng quý vị. Mẹ nó tao lớn tuổi vậy, về với nhà bà nội bà ngoại vô nó sai tâm. Quý vị thấy rõ không? Cũng cái tâm quý vị thôi à. Từ đó quý vị chuyển thiên đường, chuyển địa ngục là do quý vị. Cái người giác ngộ không có đâu xa. Bây giờ trong kinh nói là phản quan tự kỷ bổn phận sự, nghĩa là xây lại chính mình mới là bổn phận chánh. Coi bây giờ mình đi về đâu, mình còn tham không, mình có buông không? Chưa buông, bảo đảm cái gì chưa có buông cái gì hết. Vô đây tôi thấy mà giành giật nhau từ cái phòng, giành giật từ cái hướng đông hướng tây, giành giật hướng nào nắng không nắng là đổi liền, giành giật từ cái chỗ ăn ngon ăn dở. Quý vị đâu có buông gì, quý vị buông cái nhà vô đây chụp cái chùa, buông cái phòng ở nhà vô đây chụp cái phòng Đà Di Đà, rồi ở nhà buông vợ buông con buông cha buông mẹ vô đây để ôm chân quan thế Bồ Tát, ôm Di Đà Phật, cái Phật thương con nghe rước con chạy con mẹ nó cho nó ở trên mẹ nó luôn nha. Quý vị thấy rõ không? Quý vị không có tu cái gì hết á, y nguyên à, chỉ đổi cái hình thức thôi à. Phải không? Hồng Đức á, Hồng Đức thì ở ngoài nó dụ Mỹ để mà cho tiền tiếp. Vô đây dụ mấy bà già làm công quả cho mình. Không có đời khác thì khác, chỉ con cái đó ngoài kia mặc cái áo làm neo, ở trong này mặc cái áo của sư bà vậy thôi, không có gì hết. Còn y nguyên, nhưng mà y nguyên cái đó đó. Bởi vậy ma tánh cũng là Phật tánh, mà phiền não cũng là Bồ Đề. Khi mà mình nhận diện được phiền não đó thì nó không làm khổ mình nữa, nó biến thành Bồ Đề nha. Chúng ta ngộ là nhờ cái gì? Đạo Phật ra đời vì cái gì quý vị? Vì cái khổ đau của nhân loại. À, sư phụ đang giảng pháp ở trên tháp tòa. Như vậy những cái chuyện mà chúng ta tu hành ở đây, quý vị nhìn kỹ thì chúng ta giống như đồ con nít vậy đó. Con nít làm sao? Có phải Phật dụ không? Quý vị thấy Phật dụ không? Là hả, mà cúng bông cúng hoa thì được đẹp, thành ai cũng đua nhau để cúng bông hoa. Thì bây giờ khi mà học trò mà lớp 1 á đi học đi, bố mua cho cây game, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi học thời gian hết lớp 1 rồi đó mà mày không học hả? Ông kẻ bắt à? Ông kẻ có thật không quý vị? Vậy mà cứ hù ông kẻ thì địa ngục có thật không quý vị? Không có thật. Mà chính nó đang ở địa ngục mà nó không thấy đó. Quý vị làm ơn để ý dùng. Thành từ đó chúng ta thấy rõ. Nhưng mà mới vô tu nó phải dùng những cái kinh này, cái kinh hù dữ dội lắm. Hù để chi? Để cho nó sợ. Rồi tới một lúc mà nó đã giác ngộ lên trung học rồi đó, à đi học đi, cho mày cái xe Accord à, tốt nghiệp high school cho xe vô học. Nhưng mà bắt đầu vô đại học rồi nó đi mượn tiền để học. Quý vị là tới cái trình độ phải đi mượn tiền và đi học chứ không còn vụ nữa. Lúc này là cái lúc lấy lại ông kẹ, lấy lại những cái mà hù dọa. Quý vị thấy rõ không? Thành từ nay tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta địa ngục chúng ta đang ở đây, mà thiên đường chúng ta là ở đây, chứ không phải là những cái tên quỷ sứ nào đâu. Tên quỷ sứ nào bắt buộc hả? Có tên quỷ sứ nào mà quyền lực hơn chư Phật không hả? Mà tại sao chư Phật không dùng thần thông để chặn, dùng những con quỷ sứ đi ngày Địa Tạng phải vô phải năn nỉ? Thật sự ra bây giờ quý vị đang ghen tương, thầy không có dùng cái thần thông nào cho quý vị hết khổ được. Mà tôi chỉ cho quý vị là cái ông chồng này chỉ là một cái đống phân, một cái đống chứa lãi, một đống chứa di trùng, một cái thân bất tịnh. Và bà phải quán lại khi ông vô nhà hoàng, mà có con ma nào dành với bà không? Bây giờ đó, nửa bắc trên, từ năm ổng 20 tuổi cho tới ổng 40 tuổi là toàn là đồ ngon không. Còn từ 41 tuổi tới 70 tuổi là đồ thiêu không. Bây giờ cái con mẹ nào vô nó hốt là chuẩn bị nó thay tả, chuẩn bị mà nó đi, nghĩa là nó đi lo cái chuyện nhà hoàng, thì hiểu như vậy là hết khổ ngay, đúng không quý vị? Hả? Thấy rõ chưa? Chỉ mình chỉ cho họ hết khổ thôi, chứ không làm sao mà cứu được hết khổ đó. Từ đó họ chuyển cái tâm là hết khổ, thì biển khổ mênh mông quay đầu là tới bến. Mà quay đầu sao? quay đầu là thấy rõ thật tướng. Quý vị nhìn kỹ coi hả? Bây giờ là cái tuổi quý vị là toàn là cái tuổi mà coi như là nửa bắt dưới không đời nào của cuộc đời hết, không có cái gì hết á. Cái tuổi này là cái tuổi nghĩ tới nhà hoàng, nghĩ tới gửi cho cốt. Quý vị thấy không vậy mà có nhiều người vẫn còn về Việt Nam đi cưới vợ, có không quý vị? Tuổi 70 còn về Việt Nam đi cưới vợ, phải không? Biết đâu Diệu Hướng chết thì Minh Hồi còn về Việt Nam không gặp đầu cưới vợ cả. Bởi vậy mà ta mới nói là hai bà còn tình tướng lắm mà vậy, ta còn nhõng đòi cưới vợ.
Thưa sư phụ, cửa nhà con phải được phá.
Không phá hả?
Ai muốn vô
cái chưa tự. Anytime phải không? Thành ra tu quý vị thấy rõ không? Thành ra khi hồi đó thầy mới hỏi, rực nhân quả, chém một mạng đền một mạng. Mà trong khi hồi sáng quý vị thấy rõ không? Hả? Một cái người đọa địa ngục vô gián nó đọa mà quay ha. Hết cái trái đất này quay xong, mà trái đất này bây giờ là 4.5 tỷ năm, và nó sẽ trụ thêm 4.5 tỷ năm nữa, mà trái đất này quay xong lâu không vậy vẫn còn ở trong địa ngục, nó giấu kín lắm, nó không đúng được nhân quả. Mà mấy cái thằng quỷ sứ đó ai trị nó? Nó chém người ta một ngày thì nó đâm trên thì hứng xuống dưới đâm lên, ai trị nó đây? Thì ra những cái đó là những con quỷ, đó là con quỷ trong cái cảnh giới trong tâm chúng ta đó quý vị. Tâm chúng ta có ma quỷ, đi đâu cũng thấy ma quỷ. Mà tâm chúng ta thấy Phật, đi đâu cũng thấy Phật hết quý vị à. Từ chỗ đó chúng ta mới hiểu là cái địa ngục vô gián là chúng ta chưa trở về với Phật tánh, là chúng ta sống như ma tánh. Mà còn sống ma tánh là chúng ta sẽ đụng đâu cũng là ma hết, phải không quý vị? Đụng đâu cũng là ma. Còn thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đã sẽ thành Phật. Tôi bảo đảm quý vị, con chó thì có Phật tánh. Thành ra sáng tôi đã giảng rồi, giữa thượng tọa, giữa hòa thượng và con chó bình đẳng không khác, khác nhau cái nghiệp. Con chó nó trả hết cái nghiệp đó rồi thì nó lên làm người. Loài chó dễ lên làm người, hay là loài người trở lại làm người dễ? Loài người trở lại làm người khó lắm. Con chó nó được làm người dễ lắm, tôi bảo đảm. Con chó khi quý vị lấy ớt nó vẫn quất đuôi. Con chó quý vị đánh đuổi nó ra rồi, nó về nó vẫn quất đuôi. Nhưng mà con người đó quý vị tốt, nó chính là một lần thứ 10 không cho nó đuổi nó, nó phản có quý vị. Con chó mà chủ chết rồi nó quỳ ở ngoài những cái nghĩa trang, nó ở đó cho tới khi nghĩa là ta nó đói luôn. Con người chỉ đưa ra tới đó là thầy, con xã con có chích trùng không, bắt con rồng yếm gì mỏng à, quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra con chó như vậy mà được thân người rất là dễ, mà con người mất thân người rồi được thân chó rất là nhiều. Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Thành ra con chó có một sự trung thành tuyệt đối. Quý vị có giàu nó cũng không bỏ quý vị. Mà tôi nói thí dụ bây giờ đang ngồi trong đây là có con chó tôi nuôi nè, mà có hai ba người ăn cướp chỉ súng vô là vô nhà quý vị á, và một con chó, thì con chó sẵn sàng bảo vệ người chủ dù lãnh hai viên đạn, có không quý vị? Mà tất cả những người bạn của quý vị bỏ chạy hết. Từ đó quý vị mới thấy rõ, quý vị không hơn con chó đâu, mà quý vị đang tệ hơn con chó. Thì quý vị sẽ đi vào cái loài thấp hơn cái loài xuống dập, là cái loài quỷ đói, cái loài ngạ quỷ. Quý vị ganh tị tật đố, hơn thua đủ thứ hết rồi. Từ đó chúng ta phân trách ra. Bữa nay tôi nói là chúng ta toàn là tu tà giáo không, chứ không có tu chánh giáo gì hết. Mang tiếng là đạo Phật nhưng mà chúng ta không có làm gì giống Phật hết. Quý vị bảo đảm, mình có ông Phật mà xuống dưới ai mà có sùng mang trợ mái giống Phật, Phật cũng cười. Mà cho Phật ân công sống Phật cũng cười, mà có chửi Phật cũng cười. Mình có ông Phật làm gì mình làm đó, mình mới là đệ tử Phật. Còn nếu không, mình không có thật sự đệ tử Phật. Lâu nay chúng ta biết được tất cả bên ngoài, chuyện của bà này sao, chuyện của bà kia tu sao, mà không biết tí gì về chúng ta, đó một thiệt thòi lớn lao. Người thế gian khi làm điều gì muốn được thành công, nhưng sự thành công đó kéo dài bao nhiêu quý vị? Như hàng bây giờ nó ra bác sĩ nha khoa, nhiều lắm nó hành nghề cho là 40 năm nữa. Con làm được 40 năm nữa không con? Hả? Thấy rõ chưa? Cũng xong. Cái thành công chỉ là 30-40 năm rồi cũng phải buông, không giữ được mãi mãi. Chỉ có cái chân thật là cái tánh biết của chúng mình lâu dài vĩnh cửu. Hồi đẻ ra bốc lửa biết nóng và bốc nước đá biết lạnh, cho tới khi 10 tuổi bốc lửa cũng biết nóng và bốc nước đá cũng biết lạnh, rồi tới 100 tuổi bốc lửa cũng biết nóng, bốc đá là cái đó là bất sanh bất diệt. Chúng ta trở về cái đó rồi thì chúng ta là cái chân thật. Còn cái mà thương ghét đó nó bình thường lắm. Tại sao nó vô thường? Tại vì thế này, quý vị để ý coi, hả, mà có thương là có ghét. Quý vị để ý coi, vợ chồng thương nhau bao nhiêu thì ly dị sẽ lôi ra tòa bấy nhiêu, có không quý vị? Mà hai vợ chồng mà do cha mẹ mà ép nhau mà lấy nhau đó, hồi đó không phải vì tiếng sét ái tình đó, thì qua nào bỏ nhau kệ nó thôi, ổng đi đường anh tôi đi đường tôi, có thưa kiện không, kêu ký được, có không quý vị? Quý vị thấy rõ, từ đó quý vị thấy rõ là chúng ta sống theo cái tâm phân biệt này. Thí dụ vô đây một cái, chúng ta ngồi vô đây mà chúng ta đặt một cái khung, cái người đó vô đây là phải mặc áo tràng, vô đây là gặp thầy là phải cúi sát đảnh lễ, rồi cái người đó là nói là người của người nữ là phải đứng xa ông thầy 7 bước, rồi ông thầy đó giảng pháp đó là phải ngồi 2 tay cho phải quơ như thầy Thông Lai chỉ chỗ này rồi quơ chỗ kia. Thì cái người đó vô đây họ bị dính mắc vào cái đó, họ đem cái khung của họ mà đo đúng như họ thì họ là đảnh lễ, họ tán thán, mà đi trật cái khung họ là họ chê, có không quý vị? Thì cái đó là kêu là cái tâm phân biệt. Tâm phân biệt, mà tâm phân biệt này mình phải biết lửa là lửa, nước là nước, chứ không phải là quý vị trở thành là vô tri vô giác. Nhưng mà không có cái thương và ghét, quý vị vẫn biết thầy Thông Lai giảng pháp là cái kiểu vậy, tánh ông là vậy nè, ông giảng nói thật, ông đụng chạm tùm lum, mà tánh của thầy Pháp Hòa là nhẹ nhàng dịu dàng, là tánh ông vậy thôi. Nhưng mà khi sử dụng cái ma tâm á, là cái người nào thích dịu dàng là thương thầy Pháp Hòa mà ghét thầy Thông Lai, người nào thích cái tánh mà nói thẳng, coi như là trực chỉ, nghĩa là tánh coi như là không sợ mất lòng, thẳng tánh thì thích thầy Thông Lai. Thì cái đó là cái bệnh đó. Chúng ta vẫn biết thầy Pháp Hòa là giảng nhẹ nhàng, thầy Thông Lai là giảng mạnh, vẫn biết con rắn độc đụng là chết, vẫn biết nghĩa là nước bỏ vô là nóng, nhưng mà không có cái thương và cái ghét ở trong đó. Bởi vì nhớ rõ, cái Phật tánh thấy đây là đèn vẫn là đèn, thấy đây là bông vẫn là bông, nhưng mà cộng thêm cái thương cái ghét, cái đó là cái tâm tâm ma đó quý vị. Từ nay chúng ta lôi ngay cái đó, thấy chồng vẫn biết chồng, thấy vợ vẫn biết vợ, chứ không phải nói là không phân biệt được vợ chồng, chúng ta trở thành ra là cái người máy rồi. Nhưng mà mất không có buồn, mà được không có mừng, thì chúng ta trở về với cái Phật tánh. Rồi chúng ta tu vô đây bị mấy ông thầy nói là đừng có luyến ái nó không dẫn sanh, chúng ta bị kẹt vào cái đó, chúng ta chấp không, hồi xưa chấp có, bây giờ về nhà gặp vợ vẫn ăn cơm với vợ, vẫn hôn vợ, rồi bây giờ vì uống rượu mà giữ cái cấm rượu, nhưng mà vì làm ăn giữ cái giới này mang cái giới mời vẫn đi uống, uống không sai, nó không có phạm giới, uống mà đem lại tiền bạc cho gia đình, uống rượu đó có công đức. Từ đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta bị kẹt vào danh tự đó, bởi Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời nào hết, nói cái gì chúng sanh chấp cái đó, có không quý vị? Và từ đó chúng ta lìa cái chấp cho thầy đi, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Quý vị đang ở cực lạc quý vị không thấy nè, quý vị đang ở cực lạc quý vị không thấy nè, quý vị giàu hơn nhiều người lắm. Ở Africa có hàng triệu người không có trong tay $100 đó quý vị, có tin không? Ở Africa có những người không có nước sạch để uống, uống ra những dụng bụng, có không quý vị? Ở Africa có những người không có những cái mền để đắp đó quý vị. Quý vị có đầy đủ cái rồi quý vị không thương. Ở San Jose ngay cái thung lũng điện tử có 200 đồng bào homeless sống ở những cái dụng quý vị có phim đi, rồi sẽ thấy quý vị có phước. Đòi cái gì nữa quý vị? Hả? Ở đây muốn ăn thì có ăn, hả? Muốn nước tới chân thì mở tới chân, muốn nước tới rúng thì nước tới rúng, hả? Nóng lạnh màu nhiệm thơm tho trong sạch sức cười conditioner đủ loại hết, cũng đổi gì nữa, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta mơ cái gì ở đâu không nè, hả? Nhưng mà tôi bảo đảm quý vị đó, quý vị về cực lạc nó buồn lắm khi quý vị chưa có thấy được cái Phật tánh, vì quý vị còn kẹt vào cái thương và cái ghét, còn thích vào giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hầm thọ, còn thích vào vàng bạc. Trời ơi, vàng ở đây á mà quý vị có 10 lượng ngon lắm, mà lên cho cực lạc đây 10 lượng xem có giá trị không quý vị? Ở đâu cũng là vàng hết. Rồi trên đây mình sửa được cái lỗ mũi mà đẹp, mình mừng mình đi khoe lên trên, ai cũng có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, người nào cũng giống người nào, quý vị nó chán gần chết. Quý vị coi kỹ nha, sáng hái hứng qua xè cái cho có qua, còn đây người nào có tiền thì mua qua đẹp, người nào không có xè qua giả, nó có cái sự liên quan. Quý vị thấy rõ không? Từ đó chúng ta mới thấy rõ ở đây vậy cho nó vui hơn. Còn lên trên kia đó toàn bộ, ở trên kia tôi muốn giảng pháp giảng với ai? Vậy trên đó toàn là Bồ Tát không à? Tôi lên đó tôi ngồi, trời đất ơi, Bồ Tát không? Suối Bồ Tát cũng lộn, Hồng Đức cái vụ Hồng Bồ Tát này nói rồi, nó kia là không. Hồng Đức cũng không có giới cái vụ nữa. Bởi vì thấy không? Ở trên đó tự động qua nó nở, còn đây chúng ta phải có tiền, có phước, chúng ta mới có tiền trả nước, mới tưới được cây ở vùng sa mạc này. Chúng ta mới đẹp hơn những cái ngờ chỗ mà không có nước tưới. Ở đây cây xanh bộ tự nhiên nha, cái công viên này tốn mấy chục ngàn đô la phải không con? Thì chúng ta do đâu mà có? Do chúng ta có phước. Còn trên kia búng một cái qua ra đồ dỗn, thấy có gì hết à, ai làm cũng được hết. Thì từ đây chúng ta mới thấy rõ ràng. Quý vị ở đây, quý vị về Việt Nam, tại sao người ta biết quý vị là Việt Kiều? Sầu bông ở đây nó không thơm mà về Việt Nam nó thơm không quý vị? Nó thơm. Rồi cái giấy mà mình sấy quần áo đó, về Việt Nam là quý vị sách cho ly, quý vị ta biết vì cái mùi Mỹ có không quý vị? Hả? Tại sao vậy? Vì mình ở đây đó, mình không làm chảnh dai được hết đó. Ở đây mình là cắt cỏ, mình là đi giao visa, mình là bỏ báo. Nhưng mà về Việt Nam á, mình nổ bác sĩ, kỹ sư, PhD đầy đủ hết, người nào cũng thơm như nhau hết. Thành về đó quý vị thấy chảnh không? Quý vị thấy rõ chưa? Về Việt Nam là mở cái đồ ra còn đây hả? Có bà nào đi coi đồ tôi thơm, thơm cái gì mẹ tôi cũng có thơm gì. Rồi mà cái gì, quý vị ở trong chợ cá biết cái gì quý vị không nghe mùi tanh, quý vị ở trong cái hãng dầu thơm quý vị không nghe mùi dầu thơm. Nhưng mà quý vị bước về Việt Nam quý vị nghe thơm liền, có không quý vị? Người ta nói sao cái mùi này thơm quá, có không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy rõ là ở đây là cõi cực lạc, quý vị thấy có chảnh dai được hết á, phải không? À, mà về bên kia quý vị chảnh được. Thành đối với sư phụ đó, mình sống ở trong cái quế độ ta bà mà mình có cái tâm của dân chúng cực lạc thì mình là hạnh phúc hơn. Vì ở trên đây đó, chúng ta đồng với những bậc tiểu nhân câu hội, chúng ta ở đây chúng ta gần bùn mà chúng ta không hôi tanh mùi bùn hả? Còn ở trên cực lạc, ở trên đó toàn là những bậc thượng thiện nhân câu hội. Thầy Tông Lai mà lên trưởng cái nước ngồi mát ruồi giảng ai đây, phải không? Ở dưới đây đó, nó có phiền não, thành ra mỗi lần thấy đệ tử nó có quậy mình mừng gần chết, mình còn giảng dài lắm chưa đi đâu. À, không, chưa sợ thất nghiệp à, không. Bây giờ quý vị làm hãng thôi. Thầy bây giờ là mở phòng mạch trị bệnh thần kinh nè, mà thấy bệnh nhân nó tỉnh hết rồi thầy còn giúp làm không à, quý vị thấy rõ chưa? Thầy nó nói không lẽ suối cho cứ gây lộn nó đi à, không, để mình xử, mình có chuyện mình đi về chứ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành từ đó quý vị mở phòng mạch mà thấy không, chỗ này bệnh nhân nó hết tội, quý vị dùng kali này không có người này. Bây giờ con vợ của thiện hội mà Nga nó làm gia sĩ mà quý cái làm này chả có ai mà thư răng, quý cái kali này tự nhiên đó Phật chỉ làm bấm cái không có răng trời nó mời nó rủa à, không quý vị trời ơi, gia sĩ ngồi đuổi rùi tự nhiên thì Phật chỉ đà nói người ta có cái phép. Thầy bây giờ thầy nói tôi sẽ có cái phép tất cả dân chúng California này người Việt răng nào cũng tốt, nghĩa là không có hư, không có sâu, không có bị răng giả tự nhiên, nghĩa là sáng ra là bà vợ chồng của bên hồi giữa của bà tự nhiên sinh răng, tôi giữ nước răng thiệt mà trẻ lắm, đẹp lắm. À, lúc đó là sao? Mấy nha sĩ khóc ròng luôn, phải không quý vị? Từ đó quý vị mới hiểu rằng khi hiểu cuộc đời này chúng ta hạnh phúc ngay trong những vở trò. Chúng ta gá cái thân này là thân thiệt hay thân giả quý vị? Gá thân giả. Phải không? Dạo cảnh này thiệt hay giả quý vị? Dạo cảnh mộng, nhưng mà mộng chúng ta đó bây giờ đang tỉnh nè, chút về ra là ngủ lại mê liền. Mộng vẫn là mộng. Thành ra địa ngục này, cho khi cái quả địa cầu này, thế giới này dẹp xong thì mua qua thế giới khác. Có phải là chúng ta mộng từ Việt Nam đã từ rồi qua Hoa Kỳ vẫn mộng tiếp không? Có quý vị, ở Việt Nam là mộng, làm sao mà tôi đóng tiền đi Tàu mà nó kêu tôi đi là thiệt rồi, nộp đơn HO mà nó gọi tôi đi phỏng vấn là ngon rồi, có không quý vị? Mộng cho đã rồi qua lên đây để mộng tiếp. Mộng làm sao mà ở cái nhà ba phòng à ba mân ra thuê được cái nhà condo. Mua nhà condo là mua cái nhà thao hao, mua nhà thao hao là mua single hao, đi cái xe Lexus rồi mua cái xe Mercedes, phải không? Mộng này nó để là mộng khác. Quý vị thấy rõ, chúng ta mộng vẫn là mộng. Tính vô cái đi, bể khổ mênh mông quay đầu là bến hả? Cơn mộng bao nhiêu năm quay đầu là tỉnh. Mà người nào mới đánh được quý vị tỉnh? Người đó phải thức mới đánh quý vị tỉnh được. Chứ người này cũng ngái, người kia cũng mới thì không ai đánh ai được. Chỉ có người nào đã tỉnh thì mới làm cho những người còn mê tỉnh được thôi. Mà muốn tỉnh là sao? Phải lấy cây mà đập nó mới giờ tỉnh được. Phải không? Phải không chưa? Thầy lấy búa thầy sồi thầy đập đó, mới tỉnh được. Thầy cũng mê quá rồi, ngủ từ 4 tỷ rưỡi năm qua địa cầu này mà vẫn còn mê. Thành ra chúng ta thấy kinh Phật nói rất là rõ. Quý vị thấy rõ trong này, bể đầu dập trán bởi đua chen, 70 năm cướp ngựa hèn, tay luôn nắm bắt toàn hư vọng, một lần buông xuống một lần lên. Quý vị buông xuống, quý vị cứ buông một cái là quý vị bay lên à, quý vị buông một cái là quý vị bay lên à, mà quý vị ôm một cái là khổ không à? Quý vị để ý coi, không có cái gì hết, phải không? Thiện hỏi mới nói sư phụ, hồi ra tôi đi cái xe nổi ủa, sao cái xe Honda coi đâu nó nói vậy? Bữa trước á, tính mua cái Mercedes, xin mua cái BMW, Nhưng mà vì lúc đó tài chánh hơi eo hẹp, thành ra mua cái xe này. Rồi mới nói sao? Bây giờ tài chánh khá rồi, tính đổi lại đi em đến Bình Dương. Quý vị thấy rõ không? À, còn nắm bắt là còn khổ. Quý vị thấy rõ, quý vị vô đây hết á, cái người mà buông bỏ nhiều nhất á, chính là cái ông Tệ Như. Ông vô đây ông chả có cái gì ngoài cái hầm răng không có luôn, phải không? Ông vô đây là một cái người lang thang bị băng đất si, chạy với Đức Chúa Trời muốn tự tử chết, không có gì để đi. Rồi tự nhiên ở đây làm những cái việc mà thấp nhất, hèn nhất, dọn rác, mở cửa, lau nhà, quét rác, không có biết tụng kinh, không biết niệm Phật, làm thời gian gây có phước. Tại vì mấy bà này tụng thời kinh đó, thì trong đó là 7 phần công đức chia ổng 1 phần, mà trong ngày 10 người 30 người là ổng lấy 30 phần. Pháp hội ổng có lang thang đi đổ rác mà không, 500 người chúng ta lấy được 7 phần, nhưng mà ổng lấy được 499 phần. Phước báo có một cái tự nhiên là phước có một ngày cái lọt vào mắt xanh của nha sĩ Hằng. Nha sĩ Hằng nói thiện hội thôi, mình bỏ ra mấy ngàn làm cho anh hầm răng giả, cái trở về có hầm răng. Mà còn đầu tiên không có răng thì sao? Ăn vô đây á, đồ nó cứng, nó làm cho hư gan, nó làm cho hư thận, càng ngày càng xấu xí. Từ khi có cái hầm răng vô, bắt đầu cái gì nó cũng tốt, mọi thứ nó bớt bình thường. Ông đẹp trai trở lại và từ từ ông tu. Ông tu riết tới bây giờ, gia đình thấy tội quá cho ông chiếc xe luôn, đời 2012 kia mới có 8.000 mai. Và bây giờ ông có phước để nổi, ông cúng vô làng. Hỏi sao vậy, con gì nhiều xe quá, 2 chiếc xe 15 chỗ ngồi cũng con lái, chiếc Honda Odyssey cũng con lái, 4 xe góp cũng con lái, bây giờ luôn cả chiếc T100 cũng con lái, luôn cả chiếc xe mà AV của chú Tề Hỷ con cũng phải lái. Thì bây giờ con nhiều xe quá, chiếc xe này con donation cho làng. Quý vị thấy ông có phước chưa quý vị? Nhưng mà chả có trả phay banh, chả đóng siêu năng, làng sẽ đóng trộm hết. Thì như vậy quý vị thấy rõ, so với thiện hội, so với Diệu Nga, so với Dược Sĩ Nha Sĩ, cái ông Tệ Như này, ông lái 5-7 chiếc xe trong làng, mà ông không tốn một đồng phay banh, không tốn một tiền bảo hiểm, mà ông có thể làm chảnh với mấy bà già trong này. Tệ Như chở đi shopping là ông chở đi liền, xăng thì của chùa, xe của làng, phay banh thì là Nga tính thiết tả. Mà mấy bà già này mang ơn ổng không? Có mang ơn không? Quý vị thấy rõ chưa? À, quý vị thấy rõ ai là cái người bị cái còng số 8 nợ nần, và ai là cái người thoát. Bởi vì một lần ông buông hết, ông buông cả tiệm, ông buông nhà, buông cửa, buông vợ, buông con, bây giờ ông có tất cả. Mà cái người giảng sanh đầu tiên ở làm này là ông lên đó, chúng ai lên đó, đó. Thầy thì không chịu lên, thầy ở lại đây, vui thầy muốn lên trển. Thầy kiếp sau cũng trở lại đây để làm lấy đò đưa quý vị đi thôi, chứ thầy không bao giờ lên. Ở đây mới vui. Lên trên đỉnh thầy chảnh được với ai, toàn là bà Quan Âm Bồ Tát Thế Chí rồi tùm lum. Thầy lên đỉnh thầy bị nói đây bị bà muốn chết luôn. Thành ở đây là coi như ở trong xứ khùng thành tỉnh làm vua. Quý vị hiểu đạo chưa? Nãy giờ tôi giảng chưa tới 200 nhớ nha. Chúng ta ở đây không ai không bị bể đầu hết, dân bể đầu cho con. Hai cái beauty salon supply, mấy cái tiệm nail bể đầu sức tráng bởi đua trang. Hồi đó một tiệm không chịu nghe, giờ hai tiệm. 70 năm kiếp ngựa hèn, ngựa là gì? Đi cài đó, thấy không? À, tay luôn nắm bắt toàn hư vọng. Chúng ta bắt cái gì? Tưởng có nhà là hạnh phúc, cái ngày mà ký được cái lon mà ấp luôn là mừng. Nhưng mà vừa mừng xong một cái nó gửi về bill nè, property tax nè, Instagram, thấy chưa? Khổ, phải không? Mỗi lần mà cưới được vợ cái mừng quá, cưới được chồng mừng quá, phải không? Nhưng mà cưới được chồng vợ rồi có hạnh phúc không quý vị? À, rồi đẻ ra con á, mừng quá, không có cái gì sướng hết, có gì khổ đó. À, à, tay luôn nắm bắt toàn hư vọng, một lần buông xuống, một lần lên. Bây giờ buông giùm tôi đi. Có ông bà kia bà nói thế này: tiền bà khổ quá thầy ơi, con bây giờ con khổ vì đồng tiền. Tại vì bà đó bà bán tiệm liquor ở bên Đô Le, bà giàu lắm. Rồi bà có mấy chục cái xe lên này kia. Bà nói con khổ lắm. Tôi nói vậy đưa tiền vô làm với đà. Bà nói là con không muốn làm gì là khổ. Cái gì thấy chưa? Bà đếm tiền. Bà nói thầy bữa nào cho cái máy còn hai ba cái máy cũ, bây giờ máy mới còn đếm lẹ lắm. Tôi nói vậy mà khổ quá, bây giờ con đếm tiền tới đi làm về rồi nó ngồi đếm tới 3 giờ sáng mới được ngủ. Tôi nói thôi bây giờ vậy thôi đi, tôi đưa cái khổ cho tôi. Nó thôi con muốn thằng Di Đà khổ. Bây giờ thấy không, tham mà tham nó lại trá hình bằng cái đó. Bây giờ thấy rõ hơn nha. Từ đó quý vị nắm bắt toàn hư vọng à. Một lần buông xuống, một lần lên. Vì sao buông xuống là lượt lên? Vì buông đi một gánh nặng là chúng ta nhẹ bớt một phần. Nếu buông nhiều chừng nào chúng ta nhẹ chừng đấy. Cho nên càng buông thì càng lên. Nếu chúng ta giành giật tranh đua nhau mãi chỉ là làm khổ cho nhau, chứ có lợi ích gì. Biết nhường nhịn nhau, biết trở lại tìm mình và dừng ra ngoài thế tục, chúng ta sẽ buông xả những tranh đua giành giật. Lúc ấy chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, siêu thoát. Là người biết tu, biết học đạo, chúng ta phải trở lại mình, thấy rõ mình. Đó là điều hết sức thiết yếu. Mình đang ở đâu? Chúng ta đang sống với cái tâm ma, tâm Phật. Từ nay quý vị chỉnh liền. Thấy cái bà đó đẹp, biết đẹp. Thấy cái bà biết xấu. Ăn ngon, biết ngon. Ăn dở, biết dở. Chứ nhiều thầy dạy được cái phân biệt nha. Như vậy quý vị trở thành người thực vật. Không phải đâu. Nhưng mà không có thương ghét trong đó cho tôi. Là quý vị sống với cái Phật tánh ngay. Quý vị gặp cái bà quậy mình cũng chịu vui. Mà cái bà khen mình cũng vui. Thì cái người này đang ở tổ cực lạc rồi quý vị. Không có cần quý vị cực lạc. Người này bây giờ chết không bao giờ mà đọ được hết. Mà cái chết đến với mình là cái quý nhất mà mình vẫn còn sợ. Thì mình đau khổ. Muốn được giảng sanh, người đó lúc chết tâm thần không điên đảo nha quý vị. Nhớ cái điểm đó nha. Thành ra từ nay quý vị tu, quý vị làm ơn, biết mình sau khi chết mình đi về đâu. Tôi bảo đảm quý vị. Quý vị coi thử coi, vô làm đây quý vị buông được cái gì chưa? Quý vị nào mà di chúc cái phòng này của tôi chết, tôi di chúc để lại cho bất cứ người nào mà để cho là không có ai mà có tiền vô đây tu, người đó buông được cái phòng. Còn cái người đó, tôi di chúc số tiền này bán để lại cho con trai tôi, để lại cho con gái tôi, người đó siêu không quý vị? Không siêu. Vì người đó còn kẹt con trai con gái, sợ con trai gái khổ. Bây giờ cái phòng này tôi mua, phòng nhỏ là 14.500, phòng lớn là 19.500. Thì bây giờ chết gì chúng đó, tôi nhìn vào tôi biết cái người này là tụng, tôi sẽ tụng nóng ở bụng ngay. Tụng 8 tiếng tôi biết nóng ở bụng ngay. Tôi nhìn cái gì chúng mà tôi biết rồi, 10 cái đáp tôi có kinh nghiệm. Mà người nào nói thầy con cúng hết cho mấy cái người để làm cho của chung, rồi ai không có chỗ tu vô tu để cho đời con cháu con không cần, người này đã phá buông được cái ngã chấp và thấy tất cả chúng sanh đều là thân biến của mình. Thì cái người này lên cõi cực lạc, người này không kẹt vào đứa con. Còn cái bà này bà để cho đứa con trai và đứa cháu nội đứa con, thì bà lên trển đã có thiên nhãn không quý vị? Có thằng tầm thần không? Bà thấy rõ 4 năm nữa thằng con trai lên học bác sĩ ra trường, là một cái mổ bị su bị ở tù 30 năm vì mổ mà bỏ quên đồ trong này. Thì bà có điên không quý vị? Bà rất là lo. Rồi bà nhìn thấy rõ, đưa cho thằng con trai, bà chưa có vợ, 19.000+ này 2 năm sau nó về Việt Nam, nó vô quán đi ôm, nó bị một con nhỏ nào chút chùi vào, nó lấy nó cho hết. Thì bà mới là điên đầu, bà nói phào chứ không biết vậy cho mấy cái bà già trong làng tu. Thì cái người nào còn kẹt vào ngã chấp, còn kẹt vào ta, còn người, còn chúng sanh, còn có thọ giả, tức là cảm thọ, thì người đó vẫn còn chưa có hết đau khổ đâu. Thành từ đó tôi biết cái người đó không thể nào về cực lạc. Trong này người nào mà buông hết là người đó mới về thôi. Bảo đảm cho quý vị, vô đây là biết liền này. Người nào mà mở cửa, có nhà mà mở cửa, không gắn cửa sắt, người đó buông được cái cửa sắt. Còn bà nào mà có mà lóc phá mà bỏ lên cái deadbolt mà còn thêm dài hơn cửa sắt, bà đó là 3 tầng, tức là bà đó còn cách cõi cực lạc 3 muôn ức cõi Phật. Quý vị, bà nào gắn thêm cái A-lam là còn cách cõi Phật 4 muôn ức cõi Phật. Chứ không có gì hết á. Cõi Phật gần chúng ta đây lắm. Ông Phật Di Đà mà ông ở trong làng này, ông cũng nói giống như sư phụ trong đài nói thôi. Sư phụ nói là nói lời của Phật, chứ sư phụ chưa đạt tới cảnh giới đó. Sư Phật vẫn giận đệ tử, vẫn thương đệ tử, bởi vì sư phụ phải ở đây. Sư phụ lúc giảng là tỉnh lắm, nhưng mà lúc gặp chuyện vẫn mê. Nhưng mà mê rồi biết tỉnh lại, hù dọa dữ lắm. Hứa hù dọa dữ sợ lắm, nhưng mà rồi đánh, không có đánh mạnh đâu. Thầy bao nhiêu chiêu hù, thầy hỉ ông biết đánh rồi là thấy không? Ông biết cái chiêu sư phụ một lần hù dữ dội chứ không có gì hết trọn hết. Hù dọa thôi. Quý vị thương cho roi cho vọt quý vị. Đừng có lạc, đừng có tưởng nha. Khi mà thầy đánh như vậy đó, thì cái bà mà hao bao nhiêu hoa giao bà mới tỉnh được. Phải không? Chứ còn thương bà đó. Cái cho bà vậy đó là bà về nhà thiện hội, có bà luộc phở đồ cái thiện hội mà ăn hết. Bà nói bà chỉ ăn cái nước, bà không ăn cái. Phải không? Thì vô tình như vậy là bà bị đọ. Thành ra từ đó thầy đánh một cái bà tỉnh liền. Bà trở lại thiện hội nó zero nha. phải không? Thì hồi bắt đầu thì con số 0 nha. Chứ còn bữa đó bả đang còn ngon lành lắm mà. Mới vô Hồng Đức ở tu trước mà vô sửa cái này, sửa cái kia, sửa cái nọ đủ thứ còn chưa vừa lòng nữa. Thì bà sửa kiểu đó bà lên cõi Cực Lạc bà bắt ra. Tại sao có 7 hạng cái đó phải là 8 hạng chứ? Hỏi sao vậy, tôi với tôi là bà 8 nên là 7 hạng tôi đâu được đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Mà quý vị mà sửa đây được nên ông Phật Di Đà quý vị cũng sửa, cũng giữ quý vị nữa. Thành ra từ nay quý vị phải bắt đầu từ con số 0 lại buông hết. Rồi cô làm từ đầu cái dễ thương liền, phải không? Đó. Thành ra đánh cho bà vậy chứ đâu có. Thầy nhận được một cái mail là có một người bạn đạo nói là hãy thương cái bà Hawaiu Huwayao, vì bà đã gần đất xa trời rồi. Tôi nói đúng rồi, gần đất xa trời mới là dạy cho bà tỉnh lại, vì bà không còn thời gian bao lâu đâu. Nếu mà bà kiểu đó là bà đi xuống đó. Thành ra thương để cho tỉnh, thương cho roi cho ngọt đó quý vị, ghét mới cho ngọt cho bùi. Như vậy là lâu nay đó Hồng Đức nói sư phụ đâu có thương con không, còn là bô cũng không. Bởi vì Hồng Đức nói vậy là sư phụ đâu có thương con, phải không? Đúng không Hồng Đức? À, thành ra quý vị cẩn thận. Lâu nay đó tôi để cho ông Tự Như ông yên đó, mà giờ tôi khen ổng rồi chừng ổng có kẻ thù bây giờ đó. Quý vị thấy không? Tự Như nãy sư phụ đừng có khen con, khen con mới bố con khổ bây giờ đó. Lâu nay ổng là không có danh, ổng không có địa vị gì hết là bắt đầu khen ổng rồi đó. Là bắt đầu, nhưng mà bắt chước như Tự Như khó lắm. Tại Tự Như không bao giờ vô đây đến tiếng chuông đến mỏ, không dành cái khánh, không dành cái địa vị gì hết. Tự Như mãi mãi là người mở cửa, chở bà này, chở bà kia. Ở trong này tôi hỏi quý vị nè, bây giờ tôi hỏi quý vị, một là thầy Tệ Định, quý vị nhờ thầy Tệ Định chở đi mua đồ, hai là chú Tệ Như, quý vị chọn ai? Tệ Như. Quý vị thấy đâu Long Đại Đức là Long Đại Quý mà đâu có bằng Long Binh Nhì đâu, quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Từ cái đó quý vị thấy cái phước báo nó hơn chỗ đó đó. Thành ra khi mà ông Tệ Như ông chết cái là bà con nhào lên thì tự với cái tâm gì quý vị? Cái tâm thương mến. Còn thầy Tệ Định chết một cha thì chết đáng đời. Vừa tụng như vậy mà thầy rờ rợ đâu, tôi bảo đảm bà cha này nóng cái bụng cho coi. Tụng là mưa gì là mọi người phần mà giá cho điện nóng trên đầu. Phải không quý vị? Phải không? Thành ra quý vị thấy rõ đó, cũng lại tụng vậy đó, nhưng tụng nhẹ nhẹ thôi đừng làm quá, tụng trai này nó lên trận khổ lắm, phải không? Trả lên trận cho làm sổ sách tiếp, trả lời điểm mặt bà này phòng 248, bà này chuyên môn là thỉnh từ Phật thỉnh hai tượng. Thầy cho lên lên trận, anh Di Đà Phật con nói nha, con biết dành mấy cái bà này, con sao vậy, bà ở với Đà Di Đà, con làm thư ký nha. Cái Phật có Di Đà coi chừng cái bà này bà, cho thỉnh tượng rồi, coi chừng điếm kỹ cái bà tượng trên đây, tượng dấu đất nữa. Thành ra quý vị thấy tu mình tu điếc, tôi ngồi tôi cười. Là nhiều khi tôi thấy đệ tử tôi nó email rồi nó mét nhau, tôi ngồi tôi cười tôi vui lắm. Nhưng mà tôi thấy là biết tôi vẫn còn làm việc lâu lắm, tôi không có bị lay off. Cái job này là rất là vững hơn job của vợ chồng Thiện Hội nữa, phải không? Bởi vì Hồng Đức á, bởi vì nhiều khi Hồng Đức nó cũng linh lắm, lâu đi ra giái hòa thượng, nó nói sao mà làng này lúc này im ấm quá, kể từ khi Thiện Hòa ổng đi, và thử cái linh thiêng cho nó sôi động, nó giái mới cái là có sôi động liền. Thì này kêu Hồng Đức đừng có giái. Hồng Đức kêu nó còn giái linh nữa sư phụ. Hồng Đức ra giái hòa thượng á, cho đệ tử nó quậy nó mới vui đó. Nó con thấy vắng vắng là con giái à, nhưng mà khôn lắm. Nó còn đâu có giái cho mấy người trong làng đâu, mấy người quậy toàn là overseas với outstack không. Mình kiểm là mấy người đó không ở đây, toàn ở đâu lại không à. Tại nên từ nay quý vị tu, quý vị thấy không, chúng ta chính là quay lại với mình đang ở level nào. Cái mà thầy muốn quý vị thấy là trở về trực chỉ chân tâm, mà chân tâm là không có trụ, nhớ nha. Vô sở trụ mới là cái chân tâm. Mà có trụ gì là khổ đó. Trụ tài sản khổ tài sản. Ngay cả vào đây mà tụ vào kinh điển cũng bị kẹt luôn. Mình mà cho cái bộ kinh Vô Lượng Thọ ngon hơn cái bộ kinh kia mình cũng bị kẹt luôn đó. Vô đây tất cả nghĩa là chỉ là một thôi. Quý vị nhớ sao? Bàn tay mặt là ông thiện, bàn tay ác là ông trái. Vô đây hai bàn tay chấp lại, thiện và ác chỉ là một. Và chúng ta chỉ là bó sen. Cái đó hoa sen này được nuôi dưỡng bằng gì? Nuôi dưỡng bằng những phiền não của những bà tám trong làng A Di Đà này, để rồi chúng ta loại trừ tất cả những cái mà chúng ta ganh tị tật đố, những cái tập khí nhiều đời, để cuối cùng rồi cái mục đích chúng ta là không phải về cõi cực lạc mới là cực lạc, ở ngay trong làm với đàn này sẽ biến thành cực lạc ở trần gian. Rồi bây giờ thầy đã giảng trên 1.5 tiếng rồi, thì bây giờ quý vị nghỉ, ngày mai thầy còn thời pháp nữa để giảng tiếp. Coi như cái khóa tu này nó nhờ có một cái nhân duyên là có một sự thị phi của cô Diệu Hảo với cô Hồng Liên mà thầy biến thành ra phiền não thành bồ đề. Nếu thầy về đây chỉ sử không đó thì không có công đức, nhưng mà ngược lại ở trong này là cô Hồng Liên có phần công đức, Diệu Hảo có phần công đức, nhờ có cái nhân này mà có cái quả đưa đến những bài pháp này, để rồi tương lai những người khác sẽ không rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta biến phiền não thành bồ đề, có phải không quý vị? Thầy lợi dụng từng cái này để mà giảng pháp, không có cái này lấy đâu mà giảng pháp, phải không? Ở trong này có 3 cái vấn đề thầy lia được. Thứ nhất là chuyện thị phi, thứ hai là chuyện hang già bà già 80, 78 nhưng mà còn tố cáo là còn dâm dục trong làng. tôi lật cái thùng thư ý kiến mà tôi muốn rụng rời luôn, phải không? Rồi tôi nói mà đừng đem ra, tôi bảo đảm là hai vợ chồng con đó là hết xíu quách lâu rồi, lâu lắm rồi phải không? Ông nói thiệt đi, ông Minh Hồi lâu bao lâu rồi, bao lâu không ngủ, không có ngủ với vợ?
2 năm rồi.
Đó, thấy chưa? Nhưng mà có ngủ với người khác phải không? Không, thầy biết mà. Thật ra thầy biết hai vợ chồng này sống vì tình nghĩa lâu lắm rồi. Thế thật ra không có gì hết đối với thầy.
2 năm rồi.
Thành ra thầy muốn đem cái chuyện của hai vợ chồng này để mà tôi cảnh cáo quý vị không nên nói bậy nói bạc, có cái tư tưởng gì dơ quế đối với vợ chồng của Tệ Châu và cô Hồng Hạnh, chưa ai nói. Nhưng mà tôi cảnh cáo quý vị khởi một cái tâm đó, quý vị đang rơi vào địa ngục đó. Mà quý vị khởi cái tâm Phật đó, ông Phật ở đây là ông thấy ai cũng có Phật tánh đó. Mà chúng ta thấy được ai cũng có ma gì, chúng ta móc cái tâm ma chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Thôi bây giờ một cái bài pháp cho ngày thứ hai trong một cái khóa bác quan trai rất là ngắn ngủi. Quý vị nhớ chúng ta bị mấy cái pháp hội liên tiếp rồi, có phải là lần này thầy dạy đây là mấy cái bác quan trai rồi phải không quý vị? Kể từ khi xong pháp tu mùa đông, rồi mới một cái pháp tu ở San Jose nữa phải không quý vị? Và trở đây mới về San Jose có ngày 29-30, trở lại đây mới có bao nhiêu quý vị? Mới có 20 ngày. Nhưng mà chúng ta không có bỏ qua những cái thời gian sư phụ có mặt ở đây, cho thấy rằng hồi xưa mà sở dĩ cái hệ thống chúng ta bị nổi sóng nổi loạn, bị những cái mà tầm bậy tầm bạ là do lỗi thầy sư phụ bỏ làm nhiều quá, đúng không quý vị? Nếu mà sư phụ về thường như bây giờ thì nó vừa có phiền não là sư phụ biến thành bồ đề, vừa có phiền não sư phụ đi bồ đề, thì nó không có xảy ra những chuyện nữa. Và từ nay sư phụ hứa là sư phụ sẽ giữ mà lúc nào cũng có hàng tháng ít nhất cũng một lần bay về đây để mà sắc tấn cái việc tu hành, để mà nhắc nhở quý vị các bà cụ vô làm là vì cái tình thương chứ không phải vì đồng tiền. Các bà cụ cần cái sự an ủi ở đồng cuối cuộc đời, nhưng mà cái tình thương có tốn tiền không quý vị? Không tính tiền. Cái lời ái ngữ, cái lời an ủi các bà cụ có tốn tiền không quý vị? Không tốn. Quý vị thấy rõ cái đó là cái mà chúng ta dùng cái tình thương đối xử với bà cụ thì ngay cái làng Di Đà này biến thành cực lạc ngay. Còn chúng ta dùng cái tâm mà khinh dễ, coi thường, coi bà này tu dở, bà kia tu giỏi, thì chúng ta sẽ biến cái làng này thành ra là cái địa ngục vô gián, không bao giờ chấm dứt. Hy vọng cái bài pháp này cảnh tỉnh được rất nhiều những người đã gây ra bão tố, và những người bị là nạn nhân của những cơn bão sẽ biến phiền não thành bồ đề. Và chúng ta gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử nghe pháp online, và hẹn ngày mai còn một thời pháp nữa. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hồi hướng
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sở dĩ tôi chừa lại cái phần cuối của Di Ma Cật á,
tôi sẽ giảng ở bên pháp hội của ngày 22, 23, 24, 25. Quý vị đã nghe phần 1 Duy Ma Cần ở San Jose, phần 2 ở tại Bắc Quan Trai, ở đây ngày 4, ngày 5, ngày 6, và phần 3 tôi sẽ giảng tại làng A Di Đà. Bây giờ tôi tăng ngày lên, ngày thứ 5, ngày thứ 6 của Pháp Hội Thiền Nhân và Khánh Thành Đại Tôn Quốc Duy Ơn là hai ngày đó tôi giảng Duy Ma Cần tới phần thứ 3. Quý vị cố gắng vào đó nghe. Còn ngày thứ 7 và Chủ Nhật là hai ngày đó toàn là lễ nghi đón tiếp các phái đoàn của Hoa Kỳ đến để tham dự lễ khánh thành tượng đài Tổ quốc Ghi Ơn, đón tiếp các phái đoàn công giáo, các phái đoàn liên tôn và các quân lực 26 hội đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào đặt các kỳ đài, các quân binh chủng trong cái đài Tổ quốc Ghi Ơn. Các tướng lãnh đã chết trong giờ thứ 25. Thầy đâu quý vị cố gắng là đến đó ngày thứ 5, thứ 6, hai ngày đó toàn bộ là ngày Phật Pháp Duy Ma Cần. Thứ 7 Chủ Nhật là cái ngày chúng ta đánh dấu lịch sử ở tại nước Mỹ này, có một cái đài thiền nhân, có thờ Đức Mẹ trong đó, có tôn vinh công giáo, có những người linh mục đến đó đại diện, có những đức cha tinh lành đến đó đại diện, và trong đó có những cựu chiến binh Hoa Kỳ và các chính quyền từ cấp tiểu bang tới cấp liên bang đến tham dự. Đó là một cái vinh dự cho cái hệ thống chùa Thành Nguyên chúng ta mà thầy đã có cái giấc mơ từ khi thầy đến Hoa Kỳ và sẽ được thực hiện vào hai ngày 24 và 25 tháng 5 2014. Rồi quý vị về nghỉ quý vị ha. 6 giờ sáng lên đây tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong 7 giờ xuống ăn sáng. Rồi quý vị làm cái gì đó tới bắt đầu 9 giờ lên tụng Địa Tạng Nguyễn Trung. Sau đó cúng coi như là vong linh này kia, và sau đó tới buổi trưa thì phải cúng hết những cái người. Ngày mai có một số người dập tháp, có một số người là cúng trong tường thất, và những người còn từ 100 ngày trở lại thầy kêu một cái bàn kêu là chánh tiến, là chính thức tiến cúng dâng. Còn cái bàn phụ tiến là những người không có cái ngày đám dỗ nhưng mà gửi sớ, ngày mai thầy sẽ làm lễ đầy hoàng. Và chúng ta cái khóa tu này là khóa tu Bát Quan Trai, dùng thân của quý vị thọ giới cho cha mẹ quý vị. Quý vị nhớ ngày mai là cái buổi lễ quan trọng và ít người, thầy nói thầy sẽ đích thân đọc sớ từng người một. Đó, còn cô tính đọc cái gì nữa, cô gì khác? Có một thời pháp nữa con.
Nghĩa là sao bây giờ lên?
À, không, à, chuẩn bị mà thầy sẽ thuyết pháp vào lúc 11 giờ. Dạ, 11 giờ tới 12 giờ rưỡi thầy thuyết một tiếng rưỡi. Để sau đó rồi chúng ta xuống ăn cơm, rồi chúng ta xả giới thuyết pháp xong thầy xả giới luôn. Dạ. Yeah. Bữa nay là ngày 26.
Hôm trước cái thơ mà.
Dạ dạ. Rồi quý vị về nghỉ quý vị. Dạ. Dạ dạ, chờ chút rồi.